ಸಂಭವತಿ ರೂಪಿ
Dạ con kính thành kính đảnh lễ Kitô Đức Tăng Ni. Hân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 4 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay tăng chi bộ con đường tám ngành sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp, do Phật thiệt thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi tiên xứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin băng giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phước lành phát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, con đường tám ngành, tăng chi bộ Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việt. Và chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tăng cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay ở room Phật Pháp Buddha Dhamma của chúng ta sẽ học một cái đề tài con đường tám ngành. Con đường tám ngành này trích từ ở trong phẩm Bậc Chân Nhân ở trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 4 pháp. Kính thưa quý vị, thường thường chúng ta nghe nói Bậc Chân Nhân nhưng mà chúng ta không biết nhận biết hoặc là nhận thức Bậc Chân Nhân qua những cái phương diện nào, hoặc là những cái điều kiện nào để mà phản ánh lên người đó là một cái Bậc Chân Nhân. Ngày hôm nay đó, chúng ta học về Bậc Chân Nhân mà có bốn pháp. Có nghĩa là như thế nào không phải Bậc Chân Nhân, và như thế nào mà còn tệ hơn cái người mà không phải là Chân Nhân. Rồi sau đó đó, chúng ta sẽ được biết thêm như thế nào là Bậc Chân Nhân, rồi như thế nào mà còn hơn là Bậc Chân Nhân. Thì ở trong bốn cái hạng người này, chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tân sẽ thuyết giảng và trình bày sâu sắc hơn trong bốn cái hạng người này. Giờ đây đó thì xin kính mời Vì MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh đại đức Pháp Tăng thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy Đáp.
Dạ, sa thứ lành thầy, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính là từ bi dẫn nhập bài học. Và bây giờ thì con xin được đọc phần chánh kinh. Con đường tám ngành tăng chi bộ Anguttara Nikaya do hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 4, bốn pháp. Phẩm bậc chân nhân, con đường tám ngành. Như kinh 203 phần 1. Và này cả tỷ kheo, thế nào là người không chân nhân? Ở đây, này cả tỷ kheo, có người có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định. Người này, này cả tỷ kheo, được gọi là người không chân nhân. Này cả tỷ kheo, thế nào là người không chân nhân? Còn hơn cả người không chân nhân. Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình có tà kiến, còn khích lệ người khác có tà kiến, có tà tư duy, vân vân, có tà ngữ, vân vân, có tà nghiệp, vân vân, có tà mạng, vân vân, có tà tinh tấn, vân vân, có tà niệm, vân vân, có tà định, còn khích lệ người khác có tà định. Này các tỷ kheo, đây gọi là người không chân nhân, còn hơn cả người không chân nhân. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tinh tấn, có chánh niệm, có chánh định. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là bậc chân nhân. Này các tỷ kheo, thế nào là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình có chánh tri kiến, còn khích lệ người khác có chánh tri kiến, có chánh tư duy, vân vân, có chánh ngữ, vân vân, có chánh nghiệp, vân vân, có chánh mạng, vân vân, có chánh tinh tấn, vân vân, có chánh niệm, vân vân, có chánh định, còn khích lệ người khác có chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân. Chúng con xin kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Sa Kha ạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào đại đức Pháp Tính, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học với cái tựa đề của bài học là con đường tám ngành. Thật ra thì trong nội dung của bài kinh này đó, thì Đức Phật Ngài đưa ra bốn trường hợp. Trong đó cái trường hợp thứ nhất á, là trường hợp gọi là không phải là chân nhân. Cái người thứ hai á, đã là không phải chân nhân là càng không phải là người chân nhân nữa. Có nghĩa là người mà đã là không chân nhân còn hơn cả cái người mà không chân nhân. Cái hạng thứ ba á, là chúng ta biết ở đây là cái bậc chân nhân, bậc chân nhân ở trong đời này. Và hạng thứ tư thì chúng ta được biết là Đức Phật Ngài dạy là vừa là bậc chân nhân mà còn hơn cả những bậc chân nhân. Thì qua những cái phần giảng văn thì chúng ta đã nghe đại đức Phật tính dẫn nhập cũng như là cung nguồn đức hạnh vị MC trong ngày đã đọc phần chánh văn, thì chúng ta đã biết một điều đó là ở đây đó, chúng tôi xin thưa rằng là khi mà nói đến cái danh từ gọi là chân nhân ở đây đó, là dịch từ ở cái từ sắc của cái sắc, sắc của cái sắc, tức là chỉ cho cái người cái bậc gọi là chân nhân. mà chúng ta biết đó, chân nhân thì hôm qua thượng tọa Tề Siêu cũng đã giải thích cái từ chân nhân rồi. Ở đây thì chúng tôi xin nhắc lại trong những cái ý liên quan đến những điều đó, tức là định nghĩa về cái từ chân nhân. Thì cái từ chân nhân ở đây đó là cái ý thứ nhất đó, là chỉ cho cái người, một người mà có cái thân khẩu ý tốt đẹp. Thân khẩu ý tốt đẹp, thân khẩu ý tốt đẹp đây là như thế nào? Thân khẩu ý tốt đẹp ở đây là trong cái đời sống bình thường hàng ngày, do cái thói quen, do cái tập quán và do cái điều tự nhiên nó từ ở trong cái pháp bất thiện ấy, thì thường là người ta sẽ tạo cái nghiệp bất thiện từ thân khẩu ý. Nhưng mà với một người chân nhân ấy, một bậc chân nhân ở đây ấy, thì cái người đó nó phải là có thân khẩu ý tốt đẹp, tức là thân không có sát sanh trộm cắp tà hạnh nói chung, và khẩu không nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích nhảm nhí, vân vân. Và tâm của họ không có bị gì tham ác, sân ác, si ác chi phối, để rồi từ đó dẫn đến cái hành vi, lời nói, việc làm gây đau khổ cho mình và người khác. Thì cái ý cái đó đó, cái đó ở cái người này đó cũng được gọi là bậc chân nhân. Cái người thứ hai được hiểu rõ ở đây, được biết ở đây là cái người mà người ta có thể hiểu rõ về nhân quả. Hiểu rõ về nhân quả. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong những cái pháp mà Đức Phật này định nghĩa đó, là thế nào là bậc chân nhân? Bậc chân nhân có 7 pháp là tri nhân, tri quả, tri trị, tri bỉ, tri thiệt, thời, tri hội, tri độ. Nhờ có 7 cái pháp này, đó là nhờ cái 7 cái việc mà bậc đó biết được những cái việc như vậy đó, thì được gọi là bậc chân nhân. Cái quan trọng là cái người mà biết nhân quả liên quan với đời sống, thì biết nhân ác để tránh, biết nhân thiện nên làm. Và như vậy thì cái người đó cũng là cái bậc chân nhân. Hoặc là cái người mà biết được cái phải thời phải lúc mà mình cần phải làm những việc gì, thì đó cũng được gọi là bậc chân nhân. Hiểu thêm một cái nghĩa rộng nữa đó, thì chân nhân ở đây là cái người mà có trí, biết huấn luyện cho tâm mình, biết tu tập cho tâm mình, và biết làm cho cái tâm của mình, cho tâm của mình nó tăng trưởng, phát triển lên thiên, tức là tâm thiện nó sẽ tăng trưởng lên thiên. Cái ý thứ ba nữa trong cái định nghĩa của một bậc chân nhân đó, là có thể chỉ cho các bậc thánh giả như Đức Phật và các bậc thánh giả, thì các ngài là bậc chân nhân. Thì khi mà mình định nghĩa chân nhân ở đây á, nó có hai cái phương diện. Nếu mà mình nói trên ba cái nghĩa của cái người định nghĩa của là bậc chân nhân á, thì ở đây bao gồm cả hiệp thế lẫn siêu thế, hay là giữa phàm lẫn thánh. Mà một người mà có cái đang làm cho thân khẩu ý của mình tốt đẹp cũng được gọi là bậc chân nhân, tức là cái giai đoạn mà tu tập á. Còn cái giai đoạn mà thành trì, thành tựu, hay giai đoạn mà chứng đắc cái vị thánh quả, một cái vị mà chứng thành tựu sơ nhị tam và tứ quả thì cũng được gọi là bậc chân nhân. Thì chúng tôi xin trở lại một điều ở đây đó, là Đức Phật ngài dạy về con đường tám ngành. Con đường tám ngành, trước tiên đó là chúng ta hãy tìm hiểu cái con đường tám ngành này. Thì có lẽ là trong một trong những cái điều mà Đức Phật thường dạy, mà chúng ta quý vị ở đây cũng thường biết, thường nghe đó, đó là con đường mà Đức Phật này dạy, xem như đây là cái cốt lõi ở trong đạo Phật, cốt lõi của Phật giáo. Để rồi nhờ cái thực hành, nhờ thực hành tám hành này đó, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định á, nhờ thực hành như vậy thì cái người đó có thể được sống an lạc, và có thể người đó được giải thoát. An lạc ở đây là an lạc từ ở mỗi cấp độ, hay là từ ở một khía cạnh, từ ở đời sống, khía cạnh đời sống nội tâm. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng mình không có bị điều gì ràng buộc mình, làm cho mình phải bị khổ luyện do những cái biến mất đó, thì đó cũng chính là giúp cho mình được an lạc. Hoặc là một người mà nhờ mình hiểu được và mình liễu trí được, biết được pháp của Phật, mà mình luôn luôn có được một cái sự an lạc, dù rằng ở trong cuộc sống chúng ta rất nhiều cái sự ràng buộc, nhưng chúng ta vẫn có được sự an lạc là vì chúng ta không bị sự trói buộc đó. Cái nữa ở đây em muốn nói đó, tức là nhờ người ấy thực hành thánh đạo tám ngành này, tức là con đường tám ngành này, thì cái vị ấy có được sự giải thoát. Giải thoát ở đây chúng ta hiểu là chúng ta đang đau buồn, chúng ta đau buồn, mà bây giờ tự nhiên chúng ta nhờ cái sự tu tập, nhờ chúng ta quán tưởng, nhờ chúng ta suy tư, từ đó cái tâm của chúng ta không có đau buồn, thì chúng ta vượt ra khỏi cái đau buồn đó thì được gọi là giải thoát. Thí dụ bây giờ một người mà bị dục tâm nhiễm ở trong tâm của mình, khi mà mình bị những dục tâm do tham dục nó chi phối đời sống của mình, nó đau khổ, gây đau khổ, nhưng mà một lúc nào đó mình không bị những cái điều đó trói buộc, mình vượt lên trên những điều đó, không bị những điều đó ràng buộc cho mình, thì có lẽ đó là sự giải thoát. Hoặc là giải thoát trong một cái nghĩa rộng nữa, nghĩa khác nữa, là một người ở một mức độ nào vượt ra khỏi một mức độ đó thì cái người đó được gọi là sự giải thoát. Như vậy thì cái thánh đạo tám ngàn này nó ở trong Phật giáo đề cập đến, tức là giúp cho người ta nhờ vậy mà người ta thực hành, giúp cho người ta sẽ có được cái đời sống an lạc, có được cái sự giải thoát. Đó là như vậy. Thì trước tiên đó là chúng ta sẽ thấy cái hạng người thứ nhất mà ngài Đức Phật ngài nêu ở đây, ngài chưa tỳ kheo thế nào là Phật không chân nhân, không chân nhân. Ví dụ như chúng ta thấy là hãy gọi là bậc chân nhân thì Đức Phật ngài định nghĩa như chúng tôi đã định nghĩa khi nãy về ba cái hạng người, cái hạng người mà có thân khẩu ý tốt đẹp cũng gọi là chân nhân, cái hạng người mà hiểu rõ được nhân quả liên quan với đời sống của mình á, thì cái người đó được gọi là bậc chân nhân, hay là các bậc thánh giả, tức là bậc Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì những cái bậc đó được gọi là bậc chân nhân. Thì bây giờ ở đây á, Đức Phật ngài dạy rằng cái người nào được gọi là người không chân nhân, cái người không chân nhân, ở đây chúng ta nghe cái phần chánh văn này: hạng người có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm và có tà định. Ở đây chúng ta đặc biệt lưu ý cái từ có, tức là ở trong nội tâm của người đó có những cái điều đó. Thường là con đường chánh đạo là con đường mà Đức Phật ngài chỉ chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì khi mà những cái điều mà ngược lại những cái điều chánh đó thì được gọi là tà. Mà người mà có tà kiến, thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng có những người đó quan niệm trong cuộc sống này có thể là do ngẫu nhiên mà có, ngẫu nhiên chứ không phải là do duyên, không phải là do nghiệp, không phải là do thiện duyên sanh vào gia đình nó đầy đủ cái sự may mắn hanh thông, hay hoặc là do cái nghiệp bất thiện mà sanh vào một cái nơi, cái hoàn cảnh nó không đạt được cái sự may mắn hanh thông đó, thì cái điều đó do có người họ quan niệm rằng là có thể là nó do ngẫu nhiên mà có. Không phải là do, ví dụ như bây giờ có được một cái đời sống an lạc, có người thì sinh ra đời đó thì vật chất được đầy đủ, học hành kiến thức được hiểu biết rộng, rồi ở trong một cái môi trường là được đào tạo dạy dỗ, được lớn lên và trưởng thành trong một cái môi trường hết sức là tốt, thì cái người đó không phải là bên không họ có, mà sự thật là do phước họ mới có được. Nhưng mà có người thì gặp những cái cảnh bất trắc, không may, cứ hết chuyện này tới chuyện khác, dù có cố gắng lắm thì cũng chỉ là một phần nào đó để rồi tạm thời qua thôi, nhưng mà rồi đó là cứ hết chuyện này tới chuyện khác, làm cho họ phải khổ sở. Nhưng mà với một người có cái tà kiến thì họ nghĩ rằng cái điều đó nó không phải là nhân của đời trước, do nhân thiện của đời trước mà có được sự an lạc, do nhân ác của đời trước mà có được sự an lạc, mà họ nghĩ rằng đó là sự ngẫu nhiên mà có. Hoặc là họ quan niệm rằng sau khi bỏ cái thân này rồi đó, chết rồi đó, thì cũng không, mình không còn tái sanh nữa. Mà dòng luân hồi thì quý vị biết rằng đó, dòng luân hồi rất là dài, rất là dài. Và có thể nói rằng tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, tức là chúng ta không biết tận cùng từ đâu và không thể nói đi kết thúc từ đâu. Bởi vì một khi chúng ta còn đầy đẩy những phiền não, chúng ta còn đầy đẩy những cái nghiệp đó, còn tạo cái nghiệp đó, thì tất nhiên chúng ta còn phải tái sanh. Nhưng mà có người thì quan niệm làm sao khi chết là hết rồi, không có còn gì nữa, không có còn tái sanh, không có đời trước, cũng không có đời sau. Không có đời quan niệm, không có đời trước, không có đời sau, không có thiện duyên, không có thiện nghiệp để cho sanh cảnh an vui, không có ác nghiệp để bị chịu cái cảnh khổ ở trong tương lai. Thì như vậy đó, cái nhiều quan niệm đó thì cũng được gọi là cái tà kiến. Mà tà kiến ở đây được nói đến như là một sự đoạn kiến, bất chề đã đi thiết, bất chề đã đi thiết. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng đó, nếu như một người mà quan niệm rằng không có đời trước, không có đời sau, không có quả của thiện nghiệp, không có quả của ác nghiệp, thì rõ ràng đó là cái sự nguy hiểm trong đời này. Hoặc là có người thì nghĩ rằng cũng kiếm với cái này, cũng chứng với cái thân này, nhưng mà trong cái thân này có một cái gì đó, cái gì đó nó sẽ được gọi là còn tồn tại mãi mãi, dù là chúng ta đi hình thức nào, tái sinh qua hình thức nào, hình thức các tái sinh về làm người, hình thức tái sinh về cõi trời, hình thức tái sinh về cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la, thì dù cái hình thức nào đi nữa thì cái đó nó làm điều kiện để tồn tại từ đời này sang đời khác. Mà chúng ta thường biết đó là cái linh hồn, người ta thường quan niệm là cái linh hồn. Trong Phật giáo thì không chấp nhận là có linh hồn trường cụ, không có một cái linh hồn nào trường cụ bất biến. Ví dụ như chúng ta cũng thường được biết đấy, có người họ cho rằng con người ta tự động một lúc nào đó cứ luân hồi mãi mãi, đến một lúc nào đó thì cái người đã tự nhiên trong sạch rồi sanh về cảnh giới an vui. Thì rõ ràng không phải là như vậy, mà là do sự tập nhiễm, do sự tập nhiễm. Hả, tập nhiễm càng nhiều á thì cái sự mê tối nó nhiều chừng nãy, cái sự tối buộc nó nhiều chừng nãy. Còn cái người mà vượt ra khỏi những sự tập nhiễm đó, bớt đi một phần nào đó của sự tập nhiễm, thì cái người đó có thể có được cái sự an lạc, hay bớt đi cái sự đau khổ chuyện này. Đó là như vậy. Nhưng mà do cái người có cái tà kiến là khởi lên như vậy đó, là cái người đó được gọi là cái người không phải là bậc chân nhân. Thứ hai nữa là cái người mà tự cho rằng cái tà tự làm cho cái tâm của mình cái tà tư duy nó sanh khởi lên. Cái tư duy ở đây chúng ta biết là cái tư duy của cái suy tư của mình. Tư duy ở đây là cái sự suy tư của mình. Mình suy tư như thế nào để cho cái sự tham đắm của mình càng nhiều. Mà quý vị biết rằng trong cái sự tham đắm có rất nhiều tham đắm, trong cả cái giác quan để thụ hưởng, được thụ hưởng mắt nhìn sắc đẹp, tai muốn nghe âm thanh dư trầm bổng, rồi mũi ngửi được mùi thơm, lưỡi nếm được cái hương vị các loại thực thực ngon lành, rồi thân bị xúc chạm, hoặc là mình ham nắm để rồi dục tâm mình tăng trưởng, tức là tham tâm của mình tăng trưởng, nó tăng trưởng càng mạnh. Mà chúng ta biết rằng tham và dục, tham dục hay là ác bất thiện pháp, cái bất thiện pháp ác, cái bất thiện pháp nó cũng là một nó cũng là một cái căn như là thiện pháp thôi. Ê, bất thiện pháp và ác bất thiện pháp thôi. Bất thiện pháp, ác bất thiện pháp mà, nó cũng là cái căn bất thiện, nó từ căn tham, căn sân hoặc là căn si thôi. Nhưng mà khi mà ở tâm của mình, nội tâm của mình nó phát tác mạnh, tức là làm cho cái lòng tham của mình nó sôi sục, làm cho sự sân hận quán thù thù hận của mình nó càng sôi sục lên thêm. Rồi bây giờ chúng ta không thể điều phục được ở tâm của mình, thì làm cho cái hành vi bất thiện sanh khởi, thì đó được gọi là ác bất thiện pháp. Nhưng vì vậy, vì sao mà do ác bất thiện pháp nó sanh khởi? Là vì phiền não đó, nó không được gọt bỏ, không được loại trừ. Vì vậy cho nên là ác bất thiện pháp nó tăng trưởng. Và khi mà một người mà có cái tà ngữ cũng vậy, ví dụ như quý vị thấy rằng có người thì nói dối để được có lợi về mình, có lợi về mình, dù lợi đó là trên phương diện tài sản của cải, tình cảm hay là tiền của, hay là lợi trên phương diện gì mà họ sẵn sàng nói dối. Rồi họ, hoặc là có người đó quý vị biết là vì cái lợi ích của mình mà họ nói dối để được cái sự lợi ích đó, hoặc là lợi ích của người thân của mình, hoặc lợi ích của ai đó, để rồi vì vậy nên là họ sẵn sàng nói dối như vậy đó, là để chi? Để mình được có cái lợi, hoặc là những người mà liên quan đến mình có được cái lợi, thì phát xuất từ ở cái lòng tham, để rồi khiến cho họ phải nói dối như vậy. Thì cái đó được gọi là cái tà ngữ đó. Hoặc là có người đó, quý vị thấy các vị ông thầy bùa không? Nhà ông thầy bùa, bản thân của thầy bùa thì điều này đó, chứ tôi nghĩ rằng cái điều mà thầy bùa đó, thì cái điều đó nó cũng có chứ không phải là không. Thì trong cái chữ mantra đó là gọi là bùa chú đó, thì nó có chứ không phải là không. Nhưng mà không phải là các cái bùa đều linh thiện, không phải là các cái bùa nó đều là hiển hiện, mà là do cái người thầy bùa, thầy pháp họ cầu khẩn, họ là cái người trung gian, họ là những cái người trung gian. Các ông thầy pháp, thầy bùa là những người trung gian giữa con người và một cái thần linh nào đó, mà theo họ quan niệm rằng thần linh đó có cái khả năng giúp đỡ cho họ, và khi vậy thì họ nguyện cầu, họ trực tiếp hay là họ gián tiếp, điều đó có hay không, nhưng họ sẵn sàng nói dối để được lợi được chính họ, dù là thần linh có nói hay không, hay là thần linh có nói hay là không, nhưng mà người đó sẵn sàng nói dối để được lợi về mình, tức là được người khác tín nhiệm, hoặc là được lợi lộc cái gì đó, lợi lộc về phương diện của cái vật chất gì đó, tiền bạc gì đó, họ sẵn sàng nói dối. Thì cái đó đúng gọi được gọi là tà ngữ. Còn quý vị thấy rằng cái tà tinh tấn cũng vậy đó, cái tà tinh tấn cũng vậy nè, cái tà tinh tấn thì nha, có người đó thì quý vị biết rằng á, mình tinh tấn ở trong cái điều thiện nha, mình tinh tấn ở trong cái điều thiện, thay vì một người mà thường xuyên đi tinh tấn đi, thường xuyên mình tinh tấn, tức là mình làm cái điều thiện, dù là cái chuyện thiện đó nó nhỏ hay nó khó khăn mà mình cũng cố gắng làm. Có những người đó thì quý vị thấy rằng thời gian đi nghe pháp họ cũng dành cho cái thời gian, mặc dù là trời mưa họ cũng cố gắng, hoặc là trễ họ cũng cố gắng, hoặc có lúc mà yếu ở trong người cảm thấy còn đi được, hay là còn có thể ngồi nghe pháp được, thì họ cũng có thể đi chùa để họ nghe pháp. Thì cái sự tinh tấn đó được gọi là chánh tinh tấn. Nhưng một cái người mà tà tinh tấn, quý vị biết rằng không phải vậy, họ tinh tấn ở trong cái điều ác không à, điều xấu không à. Thí dụ như mình thấy là cái người ăn trộm á, tên ăn trộm á, quý vị thấy rằng là họ đâu phải không tinh tấn đâu, nhà họ rất là tinh tấn. Đêm của họ đó là họ thức rất là khuya, rồi bắt đầu họ phải thức đến gần sáng để họ canh cái chủ nhân nào đó sơ hở cái gì đó, thì họ đột nhập và họ lấy, họ rình rập, họ chờ cái cơ hội. Mũi mà có cắn thì họ cũng dám đập, mũi có cắn họ dám đập, rồi họ chịu lạnh, chịu khó chịu, nhưng mà họ cam chịu để họ được cái điều gì mà họ nghĩ là mong muốn. Thì sau đó họ qua một cái sự rình rập như vậy đó, thì đến một lúc nào đó họ cảm thấy có cái cơ hội, thì họ đột nhập vào nhà để họ lấy những cái của cải vật chất của người khác. Thì cái người đó được gọi là tà tinh tấn ấy, chứ không phải là gọi là tà chánh tinh tấn đâu. Thì ở đây tóm lại là cái người mà có cái hành vi làm cho cái tà kiến mình tăng trưởng, làm cho cái tà tư duy của mình tăng trưởng, và tư duy ở đây là được nói đến làm cho dục tham mình tăng trưởng lớn mạnh, một ngày một chút, một ngày một chút. Lòng sân hận của mình nó càng ngày càng tăng trưởng. Ban đầu mình nhớ cái chị A, cô B, anh Nít gì đó, người đó họ chỉ có một cái lời nói thôi. Nhưng mà nếu như mình để cái tâm hiềm hận như vậy hoài đó, thì lâu ngày, lâu giờ, lâu thời gian như vậy đó, thì nó không phải không, nó đã trở thành cái hiềm hận nuôi từ ở trong tâm, nuôi ở trong tâm. Cho nên là cái sân tâm nó có thể khởi lên, cái sân tâm nó khởi lên tìm cách này cách kia để hãm hại chúng sinh khác. Mà khi mà mình, cái người mà nghĩ đến cái toan tính á, cái người mà toan tính việc này, toan tính việc kia, kế hoạch này hoặc kế hoạch nọ để hại đối phương á, thì rõ ràng là do cái gì, tà, cái gọi là tà, cái tư duy đó, cái tà tư duy làm cho mình toan tính, do cái lòng tham của mình, do sự lòng tham, do tâm tham của mình mà tăng trưởng. Như vậy thì cái người đây á, Đức Phật ngày dạy là cái người gọi là cái thứ hai là cái người gọi là không phải là chân nhân. Cái người thứ hai là không phải chân nhân. Như vậy thì cái người mà không phải chân nhân ở đây á, là bản thân của họ đã có những cái hành vi bất thiện. Tóm lại là quý vị thấy rằng cái hành vi bất thiện á, là tự họ tà kiến. Tà kiến là họ đã hiểu sai rồi, thì bây giờ họ lại lại làm cho cái tà tư duy họ sanh khởi lên. Rồi tà nghiệp, tức là nghề nghiệp mà để nuôi sống thân của họ, bản thân của họ, rồi làm cho họ được sinh tồn. Nhưng mà khi mà họ làm được sinh tồn thì họ được sẵn sàng, và họ sẵn sàng tạo cái nghiệp bất thiện, tạo cái nghiệp bất thiện. Thì ở đó, ở chúng ta thấy rằng cái người này bản thân người đó không phải là chân nhân rồi. Cái người thứ hai mà chúng ta biết là người đã không chân nhân rồi, tức là tự mình làm cho các cái pháp bất thiện, tự cho cái tà kiến của mình là tăng trưởng lên, tự cho cái tà tư duy của mình là tăng trưởng lên, tà nghiệp của mình là tăng trưởng lên, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, nó tăng trưởng lên như vậy. Nhưng mà họ lại khuyến khích người khác nữa, khuyến khích người khác. Khuyến khích quý vị biết rằng trong Phật giáo, nếu như mà mình tùy hỷ cái điều thiện của người khác thì mình cũng có phước. Người khác làm điều thiện mà mình tùy hỷ cái điều thiện người khác làm thì mình cũng có cái phước. Có phước ở đây là mình có được cái niềm an lạc khi mà mình được an vui, là khi mà người khác làm được điều thiện thì mình được an vui. Ví dụ như mình thấy rằng một người bố thí, mà cái người bố thí đã làm hai việc, mà người hai việc, một là mình được bố thí mình cũng được vui, và cái người mình nhận thí người đó cũng được vui. Cho nên ở đây muốn nói đó, tức là cái người mà tùy hỷ ở trong cái điều thiện của người khác thì cũng có phước. Nhưng mà nếu như mà mình tùy hỷ duy thích ưa theo cái việc ác của người khác thì mình cũng bị mang cái nghiệp, chứ không phải là không. Dạ, từ cái ý niệm bất thiện, do sự vui thích, hay là do sự ham mê, đam mê, ham mê gì đó, hay hoặc là do gì không hiểu biết, hay do gì thiên vị, mà làm cho cái tâm của mình thiên vị gì thương, thiên vị gì ghét, thiên vị gì sợ, thiên vị gì không hiểu biết. Thí dụ gì? Thì bây giờ một người mà do gì không hiểu biết, hay là do những cái pháp thiên vị nó làm cho cái tâm của người đó không được tốt đẹp đó, thì ngược lại họ lại khuyến khích cái người khác nữa. Và khuyến khích, ví dụ như bây giờ bản thân của mình hiểu sai rồi mà mình còn lại hiểu sai, mình có hành vi sai rồi đó, mà mình lại còn có cái khuyến khích người khác nữa. Ví dụ như chúng ta thấy rằng một người khuyến khích người khác tế lễ, bản thân của họ họ đã hiểu sai rồi, họ do cái tà kiến mà họ nghĩ rằng bây giờ muốn tìm được cái sự, cầu được sự an lạc cho mình, cầu được cái phước cho mình, cầu được sự an vui cho mình, thì mình nên tế lễ đi. Có người bắt gà, bắt vịt, bắt trâu, bắt bò, bắt heo gì đó, rồi sát hại để rồi tế lễ thần linh, cầu mong thần linh hỗ trợ cho mình được khỏe mạnh, rồi tự gán cho mình cái số mệnh là như vậy, hay hoặc là mình có cái mạng của ông này, mạng của bà thi như vậy, tự mình quan niệm như vậy, thế là mình tế lễ giết hại chúng sinh vật khác, chúng sinh khác mà mình tế lễ như vậy á, thì cái người đó đã làm khổ cho mình mà làm khổ cho người khác nữa, làm khổ cho mình và làm khổ cho người khác. Hoặc là có người nghĩ rằng mình tu, mà tu thì tu không phải là tu theo pháp của Phật. Phật dạy rằng là có bốn cái loại vật thực để nuôi chúng sanh được tồn tại trên thế giới này, thế gian này, đó là đoàn thực, xuất thực, thức thực và tư niệm thực. Thì có người thì nghĩ rằng mình là sanh ra, tưởng mình như là thần tiên, tưởng mình như là cái người ở cõi trên, ví dụ vậy. Rồi tự không ăn uống gì hết, làm cho mình phải khổ sở, rồi tự uống cái loại nước gì đó bằng các cái loại bông, nghĩ rằng các cái loại vật thực đó nó có thể nuôi sống bản thân của mình. Nhưng mà bản thân của mình đã làm khổ cho mình rồi, nhưng mà lại chỉ dẫn người khác làm điều đó, hướng dẫn người khác làm điều đó, khuyến khích động viên người khác làm những điều đó. Thì cái đó, cái thật sự đó, Đức Phật này dạy ở đây là còn hơn cả những người không chân nhân này. Còn hơn không phải chân nhân. Bởi vì cái người đó đó, họ làm khổ cho, nếu như một người không chân nhân thì họ chỉ làm khổ cho họ thôi, họ làm khổ cho họ, khổ của đời này, khổ cho đời sau thôi. Nhưng mà nếu một người mà còn hơn cả những người không chân nhân, tức là tùy hỷ vào cái việc ác của người khác và khuyến khích động viên người khác làm điều ác, thì như vậy làm cho cái nội tâm của họ vừa tà tư duy, vừa tà nghiệp, vừa tà mạng, vừa tà tinh tấn, vừa tà niệm, vừa tà định. Như vậy thì do những cái nội tâm như vậy mà họ lại khuyến khích những người khác cùng làm như vậy, đồng làm như vậy, thì rõ ràng cái đó đó, chúng ta thấy rằng hành vi đó được gọi là hơn những người mà không phải chân nhân nữa. Hoặc là có những cái phương pháp tu, quý vị biết là họ xỏ, họ đâm cơ thể của họ, họ mài những cái sắc nhọn á, họ đâm vào trong cơ thể của họ, lúc lúc vô trong đó và chịu cho cái cảm họ đau khổ, mà họ nghĩ họ làm như vậy đó thì cũng là làm cho mình được giải thoát an lạc. Nhưng mà điều đó không phải, không phải, không phải hoàn toàn. Bởi vì còn thân á, thì còn cảm thọ này đó, nó có thể là do nghiệp của quá khứ mà cũng có thể là nhân ở hiện tại. Nếu mà nói ở hiện tại đó thì cái cảm thọ này hiện tại phát sinh, nhưng mà do cái nhân của nghiệp bất thiện quá khứ, tức là chỉ do cái phiền não của quá khứ, do còn căn tham, do càng còn căn sân, căn si, vân vân, do những cái căn đó cho nên là mình khởi cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên, đó là như vậy. Nhưng mà một người á là vừa tự mình thụ hưởng các cái ngũ dục, cái dục tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, nhưng mà khuyến khích người khác. Chứ tôi nhớ có ông Sáu, ông gọi là nhóm luật sư ngoại đạo, thì trong đó có một cái ông luật sư ngoại đạo chủ trương rằng là sự hưởng thụ đó là điều cần thiết chứ không phải là gì đau khổ. Mà chúng ta sẽ quay qua cái bài kinh thuộc Trung Bộ, Đức Phật này dạy rằng á, vị ngọt của ngũ dục nó vẫn có cái vị ngọt, ngũ dục cũng có vị ngọt, ngũ dục vẫn có cái sự nguy hiểm của nó. Nguy hiểm bởi vì nó thay đổi, nó bức bách, nó đau khổ, và nó vẫn là như Đức Phật này ví dụ giống như là một người mà đi tìm các cái dục để thụ hưởng, thì giống như là một người vừa khát nước lại đi tìm nước muối mủ, thì mặc dù nước đó thấm vào trong cổ họng mới ban đầu thì thấy đỡ khát, nhưng mà sau này càng lúc thì càng khát thêm ý muốn nói, tức là tham tâm nó tăng trưởng mạnh. Mà chúng ta biết rằng một trong những cái điều mà ác bất thiện phát sanh khởi, tức là tham ác sanh khởi, sân ác sanh khởi, tà kiến ác sanh khởi, thì cái đó đó chúng ta thấy rằng vừa làm nhưng mà họ vừa hưởng thụ nhưng mà họ lại khuyến khích người khác để được thụ hưởng, hưởng thụ cái được gọi là các cái dục. Như vậy thì một người mà cái hạng người mà chúng ta được nói ở đây, hay hoặc là cái người đã vì cái sự ấy nói dối để tạo cái nghiệp bất thiện từ lời nói cũng có, hoặc là do cái tà niệm sanh khởi lên. Ví dụ như tôi nhớ rằng cái tà niệm nó là từ cái ý nghiệp bất thiện của mình nó sanh khởi lên á, cũng tạo cái nghiệp bất thiện. Nếu như cái động lực đó nó mạnh hay hoặc là mình xúc chạm đến, xúc phạm đến cái đối tượng mà đặc biệt hoàn toàn thanh tịnh thì cái quả nó nặng hơn. Ví dụ như trong trường hợp là ở trong kinh Pháp Cú có nhắc đến cái gì, công tử Soraya đó gì, nhà Soraya thấy ngài cách Maha Kacchayana đi khất thực, thấy ngài có tướng hảo quang minh, rồi mơ ước mong sao Kacchayana sẽ trở thành người phụ nữ để làm vợ của mình. Thì khi mà khởi cái ý niệm bất thiện đó và cái ý niệm gọi là ác niệm đó, bất thiện đó lên thì cũng do cái quả đó mà Soraya biến trở thành người phụ nữ. Sau đó thì một thời gian sau thì người phụ nữ đó biến trở lại thành người nam, và cuối cùng trở lại người nam. Thì ở đây chúng tôi muốn nói tức là cái người từ khởi tới cái ý niệm bất thiện thôi thì cũng đã tạo nên cái quả xấu rồi. Cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy rằng cái người mà tự mình làm cho mình tức là cái người đó đã là thể hiện những cái pháp không phải là bậc chân nhân rồi, mà họ còn khuyến khích người khác làm những cái điều mà như họ nghĩ và như họ làm, thì nó còn hơn là cái người mà không phải chân nhân nữa. Bởi vì cái người mà không phải chân nhân á, mình có tạo nhiều bất thiện thì chỉ có một mình thôi, và một mình thụ hưởng thôi. Nhưng mà một người không phải chân nhân ở đây là khuyến khích người khác, động với người khác, hay quan điểm cột chặt một cách lâu dài thì nó làm khổ với người khác nữa. Ví dụ như Đức Phật ngài nói rằng cái người mà có tà kiến á, thì giống như là cái lọc mà đặt ở ngã ba sông như vậy, sẵn sàng thu gom, sẵn sàng gom hết tất cả cái cái gọi là thủy tộc, cá rua cua con này con kia ở dưới nữa, bắt vào trong đó hết thì không thể nào có cái cơ hội mà vượt ra. Đó là cái hạng người thứ hai mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Thế nào là cái hạng người không phải chân nhân còn hơn cả những người không phải chân nhân nữa? Tức là mình vừa làm điều ác mà khuyến khích là người khác làm điều ác. Cái người thứ ba Đức Phật ngài dạy đây này các tỳ kheo, thế nào là bậc chân nhân? Thì chúng ta biết á, cái bậc chân nhân sống trong đời mà Phật đã thường ở trong kinh Đức Phật thường nêu, mà ba cái ý hiện tại chúng tôi nêu đó, tức là một người mà có một cái thân khẩu ý được tốt đẹp, làm cho thân khẩu ý được tốt đẹp, người đó được gọi là bậc chân nhân. Hoặc là một người tự biết được nhân quả ở trong đời sống mà mình làm thì được gọi là cũng gọi là bậc chân nhân. Hoặc là một các cái bậc thánh giả ở trong đời này cũng được gọi là bậc chân nhân. Thì Đức Phật ngài dạy ở đây đó là thế nào là người là bậc chân nhân. Thì này chư tỳ kheo, có người không có một có người có chánh tri kiến, có người có chánh kiến, có người có chánh tư duy, người có chánh ngữ, người có chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì trước tiên đó, chúng ta thấy rằng như ở trên cái phương diện mà hiện thế đó thì vị còn trong cái sự đối đãi, còn trong sự đối đãi, mà một người có chánh kiến tức là đã điều phục cho mình điều phục cho mình một cách hiểu đúng đắn rằng, và cái người mà hiểu một cách đúng đắn rõ ràng như là hiểu lời dạy của Phật, thì cái người đó họ khó bao giờ bị lay chuyển khi mà họ hiểu rõ những điều đó. Còn nói gì đến các bậc thánh giả, các bậc thánh giả đã thấy thật rõ như vậy. Ví dụ như chúng ta thấy là mặc dù là có những vị tu sĩ còn là phàm thôi, nhưng mà các vị này đó đã hiểu rõ, và hiểu rõ cho nên hiểu rõ những cái điều mà mang đến cái sự tác hại cho cái đời sống tu tập của mình, hay hoặc là những cái điều nào mà làm cho cái đời sống tu tập của mình được tăng trưởng lên thiền, thì cái điều mà người mà có chánh kiến ở đây là mình hiểu rõ về nhân quả, về sự luân hồi, rồi mình hiểu rõ được về nhân quả nghiệp báo liên quan với đời sống, rồi mình hiểu rõ về những cái điều gì mình cần làm. Thí dụ như bây giờ á, biết được cái này là hành vi bất nghiệp, như bất thiện nghiệp, mình tạo cái việc làm của mình hay là nói của mình á, thì nó tạo cái việc bất thiện, nó khổ lắm. Cho nên á, đã bản thân đó là người đó vừa, chúng ta thấy rằng vị ấy có chánh 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 tri kiến, có chánh tư duy, tức là thường xuyên suy tư. Mà Đức Phật này dạy rằng cái vị tỳ kheo mà mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp sẽ không rời bỏ chánh pháp. Vì sao? Là ở đây là cái điều mà mình tư duy, tư duy làm sao để cho cái dục tâm của mình nó bị tiêu mòn, để cho hồi trước đây thì nó tăng trưởng, nó phát tác rồi nó bộc lớn mạnh, nhưng mà bây giờ mình tự điều phục tâm của mình, làm cho có cái tư duy, chánh tư duy, tức là tư duy làm sao cho các cái dục của mình nó thảm giảm thiểu, giảm thiểu, và đến một lúc nào đó thì nó không còn nữa. Hoặc là mình tư duy như thế nào được gọi là cái nghiệp, cái tư duy làm cho cái lòng tâm sân của mình nó tiêu mòn đi, suy nghĩ như thế nào để cho tâm sân nó tiêu mòn. Ví dụ bây giờ nè, một người mà không khéo tác ý đó, thì một lời nói hay là nghe một lời nói hoặc thấy một cái hành vi của người khác làm thì cảm thấy như là tâm của mình nổi pháp bất thiện lên, sân tâm nó sanh khởi lên, thì như vậy thì không phải được gọi là bậc chân nhân. Nhưng mà bậc chân nhân ở đây là làm cho cái tâm của mình, tức là lòng sân, tâm sân được tiêu diệt, sự tham dục nó được tiêu trừ lần lượt. Mặc dù là chúng ta sân lần lượt là như vậy rồi. Có một điều đó chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài dạy một bậc chân nhân là một bậc đang làm cho thân khẩu ý cũng tốt đẹp, nhờ có cái chánh kiến, nhờ có chánh tư duy, nhờ có chánh nghiệp, nhờ có chánh mạng. Dù là ở trên phương diện mà hiện thế hay là trên phương diện mà gọi là tương đối đó, đối đãi với nhau đó, thì mình một người có chánh kiến thì cái người đó giúp cho mình, người giúp cái chánh kiến giúp cho cái người đó có được một cái đời sống an lạc, là gì á, là họ không tạo cái điều xấu mà họ vẫn tạo cái điều tốt. Hoặc là họ nhờ có một cái chánh kiến mà họ hiểu đúng với cái điều gì mà họ suy tư, họ nhìn thấy, cho nên nó rất là có lợi. Hoặc là nhờ có chánh mạng mà họ nghe mạng một cách chân chánh, có chánh ngữ thì họ nói những cái lời chân chánh, chân thật để mang đến cái lợi ích cho người, lợi ích cho mình. Thì cuối cùng đó, hoặc là một người mà có chánh niệm, và một người mà có chánh niệm đó, thì quý vị biết rằng họ luôn luôn tập trung trong cái niệm của mình, nhờ niệm thân hay là niệm về thọ, niệm về tâm hay là niệm về pháp, hoặc là niệm tức là sự ghi nhận, ngay cả những cái người mình ghi nhận hơi thở ra vào của chính mình, tức là niệm về số tức, niệm về hơi thở ra vào cũng là cái sự chánh niệm chứ, dạ cũng là sự chánh niệm. Hoặc là nhờ có niệm mà vị ấy trú tâm vững chắc ở trên mọi cái đề mục, thì như vậy thì cái người mà sống vừa làm cho mình cái thân khẩu ý được tốt đẹp, vừa thanh lọc cái nội tâm của mình, dù là trên phương diện kịp thế đó, thì cái đó bậc đó được gọi là bậc chân nhân. Hoặc là một bậc thánh giả nhờ tu tập, tức là bằng giới các cái tâm sở chi đạo, tức là sở hữu chi đạo chánh kiến, tức là chỉ cho cái tâm sở sở trí tuệ, chánh tư duy là chỉ cho tâm sở tầm, chánh ngữ là tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp là tâm sở chánh nghiệp, chánh mạng là tâm sở chánh mạng, chánh tinh tấn là tâm sở cần, chánh niệm là tâm sở niệm, chánh định là tâm sở định. Như vậy tâm sở ekaggata, tâm sở định. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, nếu như trên cái phương diện nghiệp siêu thế, với bằng những cái tâm, các cái tâm sở thuộc về bát chi đạo đó, mà hiện ở trong tâm đạo là để đoạn tận phiền não, làm cho tiêu mòn các cái phiền não. Ví dụ như bậc tu đầu quần á, là làm cho các cái ba cái phiền não đầu tiên, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ được mất đi, được tiêu trừ đi, rồi lần lượt đó tu đà hàm làm giảm nhẹ dục ái và sự hãi, hẳn dục ái và sân, và bậc a la hán thì thành tựu được, tức là đoạn trừ được năm cái thượng phần thiết chủ sau cùng, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Như vậy ở đây đã đưa vào là bậc chân nhân mà. Đưa vào là bậc chân nhân. Thì bậc chân nhân ở đây, như chúng tôi đã nói là có hai cái diện. Một phương diện nghiệp thế và phương diện nghiệp siêu thế. Và thiên giới, phương diện siêu thế là chỉ cho các bậc thánh giả đã thành tựu được cái đời sống phạm hạnh của mình. Còn cái bậc mà dù là tương đối là trong cái nghĩa hiện thế, tức là tâm thiện sanh khởi lên bằng với các tâm sở chi đạo này, để rồi có những cái hành vi tốt, làm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh màng, thì cái đó cũng là cái quả tốt. Và cái vị thứ tư mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, này các vị theo thế nào là bậc chân, bậc chân nhân? Còn mình phải biết đó, là vừa làm cho mình, Đức Phật Ngài dạy đó, là Ngài dạy cho mình đó, là mình vừa có làm cái điều gì mà có lợi cho mình, có lợi cho người thì nên làm những điều đó. Ví dụ lợi ở đây chúng tôi muốn nó không phải là lợi lộc, mà lợi ở đây tức là làm cho họ có được cái tiến hóa, đời sống của mình được tiến hóa, thăng hoa, đời sống tinh tâm của mình được tăng trưởng, thì như vậy được gọi là có lợi, có lợi. Nhưng mà ở đây đó, ví dụ như bản thân của mình á, khi mà mình nói rằng độ người thì cả hai cái phương diện, cả thân giáo và khẩu giáo. Nhưng mà nếu mà nói rằng mình có khẩu giáo mà không có thân giáo thì không được, mà có thân giáo mà không có khẩu giáo thì cũng chưa thể hoàn chỉnh được. Như vậy thì ở đây muốn nói đến tức là cái người, cái vị mà đã tự làm cho mình được tốt đẹp, tức là có chánh chánh tướng, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, có đầy đủ, và người ấy nhìn thấy được cái sự lợi ích cho những người xung quanh. Ví dụ như chúng ta thấy rằng Đức Phật á, Ngài giác ngộ rồi á, thì đâu phải là Ngài ngồi yên, mà Ngài lại phải là hoằng pháp. Ngài phải đây đó trong suốt toàn cõi Ấn Độ, bao gồm cả một cái địa dương rất là lớn rộng như vậy, nhưng mà Ngài rải đem ngay đó khắp các cái nẻo đường, để rồi Ngài vì lợi ích, làm vì lợi ích cho chúng sinh. Ví dụ như là ở trong cái bài kinh mà Đức Phật Ngài có về cái chuyện mà Ngài khuyên cho tỳ kheo á, là các thầy hay mỗi người mỗi ngã, hãy vì lợi ích cho chư thiên và loài người, hãy vì lợi ích cho phần đông, hãy vì lợi ích cho chư thiên loài người, hãy vì lợi ích cho phần đông là như vậy. Và ví dụ như một người mà đã tự làm cho mình tốt rồi đó, mà mình khuyến khích người khác làm được những điều đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ngày nay thì các vị giảng sư cũng thừa, các vị mà các vị chư tăng á, nói chung là các vị chư tăng á, vừa là tu tập cho mình, cũng là từ đó cái hình ảnh đẹp từ ở trong Phật giáo, đó là hình ảnh của tăng đoàn, sự thanh tịnh của tăng đoàn. Nhưng mà bên cạnh đó thì các ngài không bên quân phận sự là sẽ truyền bá Phật pháp này, mà muốn truyền bá Phật pháp thì các ngài có nhiều hình thức, và có nhiều hình thức truyền bá. Ví dụ có vị thì cũng lên pháp tòa giảng dạy đây đó, nhưng mà có vị thì cũng lên trên ban thoát này, có vị thì gặp nhiều trường hợp khác nhau, hoặc là có vị đó cũng viết soạn cho mình dài cái tập kinh, tập sách dựa vào lời dạy của Phật, cũng là cái cách mà làm lợi cho những người khác, làm lợi cho người khác, và khuyến khích người khác làm lợi cho người khác. Điều gì mà chúng tôi thấy đó là như thế này: mình vừa làm lợi cho mình mà vừa khuyến khích cho người khác, làm lợi cho người khác nữa, đó là một việc hết sức quan trọng và rất là cần thiết. Và thứ hai nữa đó là chúng ta thấy rằng á, cái điều gì mà mình thấy đó là sự tiến bộ, lợi ích cho đời sống tu tập của mình, thì mình tạo điều kiện thuận lợi cho người khác có những điều đó. Ví dụ như chúng ta thấy là một trong bốn cái gọi là bốn nhiếp pháp đó, bố thí cũng là làm lợi, ái ngữ cũng là làm lợi, lợi hành và đồng sự. Lợi hành ở đây á, là mình vì cái thấy sự lợi ích tiến bộ cho đời sống tu tập của mình, và mình phải làm cho người khác có được cái sự lợi ích đó, là người đó có được cái sự tiến bộ lợi ích. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mình độ được một người, giúp được một người mà giúp bỏ, như trong cái pháp cú Đức Phật này dạy rằng: cỏ làm thiệt hại ruộng nhường, lòng tham làm hại thế nhân vô vàn, độ người giúp việc tham lòng, tâm càng thêm lớn, đức phước càng thêm sâu. Đó là như vậy. Và nếu như mà cũng chính là lòng tham, lòng sân, lòng si, nó làm hại cho cái thế gian này, tức là chúng sinh ở trong thế giới này, nó rất là khổ. Mà nếu như mình mình giúp ai đó và giúp bỏ được những cái tham tâm ở trong lòng, sân tâm ở trong lòng, si tâm ở trong lòng, trí mòn lần lần, thì cái đó là cái lợi ích rất là lớn. Thật sự đúng trong cái nghĩa là những bậc còn hơn là các bậc chân nhân, còn hơn bậc chân nhân. Điều này chúng ta thấy Đức Phật và chư vị thánh hay là các vị tiền bối mà đã có hữu công, đã có cái sự truyền bá Phật pháp bằng nhiều hình thức khác nhau, cái đó, điều đó đã mang lại lợi ích rất là lớn cho chúng ta. Thì ở đây chúng tôi xin trình bày bốn cái ý nghĩa của bốn cái hạng người. Cái hạng người thứ nhất là không phải bậc chân nhân. Hạng người thứ hai là vừa là không phải chân nhân, không phải là bậc chân nhân, mà lại càng không phải là chân nhân luôn. Tức là họ đã có những hành vi xấu, bất thiện, và làm cho cái tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng nó đầy rẫy hết, mà họ lại làm cho những điều đó. Cái người thứ hai này đó là làm lại họ khuyến khích người khác làm cho cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên. Nhưng mà cái người thứ ba chúng ta thấy rằng gọi là bậc chân nhân, tức là bậc đang kiểm thúc cho mình được tốt đẹp, hay bậc đã thành tựu được, hay là bậc hiểu được nhân quả liên quan với đời sống như vậy, thì đó được gọi là bậc chân nhân. Và bậc thứ tư còn hơn những bậc chân nhân đó là tự làm cho mình được lợi ích, mà khuyến khích động viên người khác không nên làm những điều đó và giúp cho người đó có được cái sự an lạc, thì còn hơn là cái bậc chân nhân là như vậy. Thì đến đây giờ cũng thích hợp với thời gian mà chúng tôi trình bày, mặc dù là cũng còn nhiều cái ý nghĩa, nhưng mà thời gian thì cũng có giới hạn. Chúng tôi trình bày cũng gần non một giờ rồi, bây giờ chúng tôi xin được chấm dứt cái bài học ở đây. Cuối cùng thì chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong gâm, mong muốn Ngài luôn luôn được sự an lạc, mãi mãi là bóng mát, cội tùng, hướng dẫn cho những hàng phòng học. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa trong đời sống tu tập của mình. Và xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, cũng như là chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc, để chúng ta dẫn dõng mạnh tính tâm trong đời sống tu tập Phật của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuất.
Sa thú, con xin kính tri ân đến đại đức Phật Tăng đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Phật Tăng, cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, qua cái phần thuyết giảng của đại đức Pháp Tăng, giờ đây thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào phần thảo luận. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu. Con không biết ngày hôm nay âm thanh của sư phụ có được nghe âm thanh rõ hay không. Con đầu tiên thì câu thảo luận này con xin được kính sư phụ quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta học ở trong 40 chi pháp này có rất là nhiều cái điều mà chúng ta sẽ cảm thấy rất là thú vị. Và sa thú con đã thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Ở trong phần thảo luận này, câu thảo luận đầu tiên con xin được thỉnh sư phụ hoan hỷ thảo luận dùm. Ở trong cái phần này thì hỏi thế nào là người không chân nhân, như thế nào gọi là cái người không chân nhân, và còn có một cái danh từ Asapurisa dịch nghĩa như vậy có được ổn hay không. Thì con thấy rằng thường thường Sắc Bú Lý Sát thì là chân nhân, Nhưng mà nếu mà không phải chân nhân thì thêm vào cái tiếp chỉ ngữ á nữa là á sắc à, có nghĩa là không phải chân nhân. Con không biết rằng là trong cái trường hợp này nó có ổn định hoặc là nó có đúng nghĩa hay không. À, con xin thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận dùm câu thảo luận số 1 nó có hai cái chi phần như vậy. Nam mô Bụt Thầy nhá.
Là một cái thời gian có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Tất cả chư tăng kính thưa quý vị Phật tử, cái danh từ Sapurisa là bậc chân nhân. Sapurisa thường thường đó thì nghĩa là không phải bậc chân nhân, không phải bậc chân nhân. Mà nếu không phải bậc chân nhân đó thì có nghĩa là phi chân nhân. Do đó cho nên cái bản dịch trước của Hòa Thượng Thích Minh Châu đó, ngày dịch là chân nhân và phi chân nhân, thì như vậy cái nghĩa dịch đó là ổn. Nhưng mà không hiểu sao trong cái mạch văn của cái bản dịch trong bài học ngày hôm nay đó thì gọi là không phải chân nhân, không chân nhân. Trong cái tiếng Việt của mình á thì tiếng không chân nhân á, nếu mà mình dùng cái phân từ phủ định không thì người ta không biết là chữ đó không có hay là không phải. Do đó nếu mà chúng ta dịch cái nghĩa mà chúng ta nói không phải chân nhân thì nghe nó hiểu, nghe dễ hiểu. Hoặc là chúng ta nói theo chữ Hán là phi chân nhân thì như vậy là sẽ hiểu. Như vậy chúng ta có thể sử dụng hai từ, một là không, người không phải chân nhân, hai là hạng phi chân nhân, thì như vậy nó sẽ ổn ổn hơn là chúng ta xài cái tiếng người không chân nhân. Nói người không chân nhân thì nghe nó kỳ, bởi vì cái chữ chân nhân đó nó là một danh từ, mà không chân nhân á thì như vậy là sao? Do vậy ở đây chúng tôi mới đưa ra cái vấn đề này để chúng ta thảo luận và minh định lại cái từ này để cho Phật tử chúng ta dễ hiểu khi mà chúng ta đọc cái bản kinh. Ở đây trong cái bản kinh á, quý vị có thể đọc lại: và này các tỳ kheo, thế nào là người phi chân nhân? Ở đây này các tỳ kheo, có người có tà kiến, có tư duy, có tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, cho nên tà định, đây gọi là hạng phi chân nhân. Thì chúng ta nghe chúng ta hiểu. Còn nếu mà chúng ta nói này các tỳ kheo, thế nào là người không chân nhân, thì chúng ta nghe cái chữ không chân nhân đó thì chúng ta thấy nó có cái gì đó nó không ổn trong cái chữ Việt cũng như trong cái chữ Hán. Do vậy ở đây chúng tôi đề nghị là chúng ta nên xài cái chữ, một là không phải chân nhân, hai là phi chân nhân, dịch cho cái từ Asakurisat thì ý nghĩa đó là như vậy đó. Thực ra trong cái câu này nó không phải là một cái ý nghĩa gì, không cần phải giải thích cái gì, mà chỉ là minh định lại cái ý nghĩa xài sao cho anh dễ hiểu thôi. Cho nên chúng tôi chỉ có một vài lời chia sẻ với quý vị. Bây giờ thì xin tỉnh đại đức pháp tính trở lại. Nam mô Phật Thầy ạ.
Dạ, sa thú con xin kính tri ân đến sư phụ Kỳ Siêu đã thảo luận dùm câu số 1 vừa rồi. Tiếp theo ở câu sau thảo luận số 2 thì con xin được thỉnh Đại Đức Tề Quyền Quan Hỷ thảo luận dùm con câu số 2. Đã lâu lắm rồi và bây giờ con thấy bàn tay của Đại Đức Tề Quyền rồi. Kính bạch Đại Đức, ở trong câu thảo luận số 2 này muốn nói đến cái vấn đề là tại sao cái người tà đạo hướng dẫn người khác theo tà đạo, người ấy còn tệ hơn là người tà đạo nữa. Cái điều này thì cũng y như là người ta nói cái người suối nặng tội hơn, hoặc là cũng như hồi xưa mình thấy mình trốn đi chơi hay là những cái điều gì đó, cái người mà suối lúc nào cũng bị tội nặng hơn, hoặc là người ta làm gì mà mình coi á, cái người coi cũng nặng tội, cái người coi cũng có tội, cái người mà chung chung vụ cũng có tội. Con xin thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận những vấn đề này. Nam mô Phật thầy ạ.
Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Thanh Thủy. Cô Anh Trà, chúng ta lễ đến sư phụ Từ Siêu. Kính lễ đến Đức Pháp Tính, đại Đức Minh Hành, đại Đức Pháp Tân, cùng sư chúng Đức Tăng đang hiện diện vô đông. Thân chào đến quý tư nữ, sư cô, cùng sư Phật tử. Chị kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì ở trên cuộc đời này á, thường mình ghét cái người á, cái người mà thổi lửa, cái người mà chỉ dạy, cái người mà hướng dẫn. Bây giờ một người mà theo tà đạo nó là cái tội lớn, nhưng người nhưng chúng ta hướng dẫn mà chúng ta xúi dục, chúng ta xui khiến cho người ta theo tà đạo thì ở đây nó tệ hơn, và nó có thể nói rằng cái sự đau khổ và nguy hiểm hơn. Một người tà đạo người ta chỉ là đi theo con đường sai, con đường không có đúng đắn, nhưng điều khi người ta hướng dẫn kéo dụ người khác đi vào thì ở đây là nó gom một cái sự nguy hiểm. Là cái gì? Là chúng ta làm một cái kim chỉ nam, chúng ta làm một cái dẫn đường, chúng ta làm một cái lãnh đạo cho chính họ, thì cái điều này nó hết sức là nguy hiểm. Chẳng những chúng ta đã hại mình, chính mình đã đau khổ và hại người khác đau khổ hơn nhiều nữa, tức là vừa hại mình mà vừa hại người nữa. Còn người kia thì tệ hại hơn, người kia chỉ theo tà đạo, họ chỉ hại một mình họ mà không hại cho phần đông. Chúng ta đã có những cái giới luật mà chúng ta gìn giữ á, nếu chúng ta chịu tự thân nó khác. Có những cái giới mà chúng ta xem nó rất là bình thường nhưng nó hết sức là nguy hiểm. Ví dụ như việc ở trong cái luật tạng chúng ta thấy có cái giới gọi là cái giới Ba La Dương á, cái giới bất công trụ á, thì chúng ta thấy cái giới mà sát sanh, giết người, cái giới giết người, cái giới tà dâm, cái giới trộm cắp, chúng ta ví dụ như vậy đi. Thì ở đó ba cái giới này chúng ta thấy nó rất là nặng nếu mà một người mà phạm vào. Nhưng nếu chúng ta thấy cái giới mà khoe pháp bậc cao nhân thì chúng ta thấy nó nhẹ nhàng nhưng nó rất là nguy hiểm. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta chứng đắc pháp thượng nhân, tự chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã thành tựu và chúng ta khoe ra, chúng ta cho là chúng ta chứng đắc thiền định và chứng đắc đạo quả hay chứng đắc các pháp màu khác vân vân, và từ chỗ đó chúng ta tăng thượng mạng và người khác theo chúng ta đã sai, người khác theo chúng ta lại sai hơn. Đứng từ cái nhìn có sư phụ ở đây thì con cũng ý kiến cái chuyện này, con cũng thấy rằng nếu như được hợp tác cái giới kia là tự thân cái người phạm đó họ chịu với trách nhiệm đối với nghiệp quả, nhưng điều ngược lại cái mà khoe pháp và công nhân là chính là một cái hạ, cái là giới mình đã phạm mà mình lại là nói cho người khác, vô tình người khác tin tưởng mình, vô tình người khác đi theo mình. Và nếu như đó là chúng ta thấy là một vị thiền sư, là một vị pháp sư vân vân, hay là những người mà có cái lãnh đạo, cái tăng chúng hay lãnh đạo quần chúng, thì ở đây chúng ta thấy hết sức là nguy hiểm. Một cái người mà sai lầm sai lệch, mà nhất là giảng thuyết, nó lại càng ghê gớm và nguy hiểm hơn nữa. Chúng ta thấy nếu như chúng ta giảng thuyết chúng ta hiểu sai là một chuyện, thì tự chúng ta một người đó đã hiểu sai về Phật pháp, nhưng khi chúng ta đã nói sai Phật pháp mà chúng ta nói cho người khác đi theo cái đường của chúng ta thì cả hai cùng sai. Đối với nguyên pháp sư á, nó nguy hiểm lắm, chứ không phải như chuyện như là chúng ta nghĩ là một chuyện bình thường. Quý vị biết không, thường khi mà sáng nay chúng tôi có đọc một đoạn kinh ở trong Tăng Chi, đối với vị pháp sư, chúng ta không có dùng những cái lời ca lời kệ mà chúng ta làm ghép vào một cái bài giảng, điều đó sẽ là gây nguy hiểm cho đạo pháp. Chính những người làm như thế, nó mất đi cái giá trị diệu pháp, nó mất đi cái sự tôn nghiêm của pháp bảo, mà điều đó sẽ là hại người hại mình. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng có những vị giảng sư lên pháp tòa, nhiều khi làm vui lòng, làm cho pháp hội nó bừng khởi, mà ca mà hát mà vui mà đùa như thế này thế kia, chúng ta ở dưới thì chúng ta không hiểu, chúng ta vỗ tay, chúng ta tán thưởng chỗ sao mà hay quá, hay là dùng cái lời nhạc đó lồng ghép vào cái ý đạo để mà truyền đạt. Người ta nói nhân danh công lý là vậy, nhưng cũng là có chừng, không được phép như vậy. Vị pháp sư ngồi tòa giảng pháp Như Lai, chứ không phải là những kẻ cất cái cùng đinh, không phải là những người diễn viên, không phải là ca sĩ, không phải là những người hát xòe ở trên diễn đàn. Mà pháp của Đức Phật là pháp của tĩnh lặng, pháp của đưa đến sự chấm dứt, đưa đến sự đau khổ, vân vân. Thì đó chính là cái sự nguy hiểm vô cùng. Chúng ta có thể nói, chúng ta có thể dẫn lời nhạc, nhưng chúng ta không nên ca nhạc. Chúng ta có thể dẫn cái lời thơ, nhưng chúng ta đừng có phải mà đọc lên chút xíu của chúng ta, đọc một cái câu thơ lên. Rồi có một số người cho rằng ngày xưa thì càng các bà thì cũng xuống đi cúng dường Phật bằng cái những âm giai tiết điệu, bằng những cái đờn ca. Đúng, cái điều đó là đúng, nhưng chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang là cái gì? Chúng ta đang là một pháp sư, đang là một vị giảng sư ngồi tòa, đang là một vị giảng sư lãnh đạo để chỉ dạy người khác cái tri kiến tu tập, để hiểu biết mà tu tập. Thì ở đây chúng ta thấy nếu như mà vị đó sai, mà vị đó chỉ người khác, thì kính thưa quý vị, nó tệ hại lắm và nó nguy hiểm vô cùng. Và đó chính là cái gì? Cái sự nguy hại cho Phật Pháp. Ngày sau, những người đệ tử hay những người đi theo vị đó, và cứ thế là cất ca mãi. Chứ sự thật ra, khi mà nghe đến những cái điểm, cái nơi mà chúng ta thấy bởi vì cái sự hỗn loạn diệu pháp là vậy đó. Chúng ta thấy thí dụ đến những cái nơi đó mà chúng ta thấy mà trang nghiêm đạo tràng, trang nghiêm với cái pháp hội, thì chúng ta thấy nói rằng là vị giảng sư này lên giảng buồn ngủ hay là giảng pháp cao quá. Ít bao giờ chúng ta chấp nhận sự ngu si của chính mình, mà chúng ta nghĩ rằng tại sao vị đó lại không giảng như thế này, không giảng như thế kia. Thì đây chính là cái điều mà gửi lại cho tất cả đại chúng chúng ta phải có cái tư tưởng, phải có sự suy nghĩ. Chúng ta phải nhớ rõ ràng rằng để tìm con đường chánh đạo nó rất là khó. Mà cái gì mà chúng ta hiểu được, mà hiểu một cách thông rằng thông mạch, thì điều đó nó mang tính tầm thường. Chúng ta mang tính dễ cho nên chúng ta mới hiểu. Còn cái gì chúng ta mang tính khó thì chúng ta nên tìm hiểu đi. Thì chúng ta phải nên học để hiểu. Chúng ta nên giải bài cho nó ra. Đó là cái sự tiến bộ trong cái vấn đề và tri kiến trong sự tu tập của chính mình. Chứ nếu như mà ở đời này, ở đạo pháp này không cần học gì hết, cứ ngồi vô nghe coi như nghe lớp bóp lát bát, hay nghe một vài cái thời đạo thời kinh gì đó rồi chúng ta giác ngộ là chúng ta có thể tu được. Nếu nó đơn giản như vậy thì chúng sinh giác ngộ hết trơn. Nếu đơn giản thì chúng sinh giác ngộ hết trơn. Cho nên quả thật thì kính thưa quý vị, mà làm sao mà chúng ta không bị theo cái hướng tà đạo tà giáo của người khác. Khi người khác nói, chúng ta hay bị xu hướng lắm. Chúng tôi nhấn mạnh người khác đánh động chúng ta dễ bị xu hướng lắm. Chúng tôi nói bây giờ quý vị, thí dụ như bây giờ quý vị hiểu biết về nghiệp quả đi, mà có ông thầy, có ông sư, có người nào đó nhà đến, mình chỉ cần mà nhìn quý vị thôi, họ nói về lời, họ nói về bối toán sao hạn, tự nhiên quý vị chớ giới liền. Mà nhìn vô cái nhà chúng ta, họ nói rằng bây giờ chúng ta ở đây là phong thủy địa lý, cái nhà của cô đặt chợ, cái bếp cô đã đặt sai cái hướng nhà, cái cửa sổ, cái cửa cái, vân vân. Tự nhiên chúng ta nghe chúng ta chớ giới liền, nói vài điểm chẳng hạn, vợ trong nhà đang xào xáo, đang cự nữ gì phải không, ông xã rồi những đứa con nó quậy quạng như thế này thế kia phải không. Sự thật vào lúc đó nó trùng lập, thì tự nhiên chúng ta quên đi cái tinh thần của nghiệp quả. Chúng ta có một chánh tri kiến mà chúng ta quên đi, chúng ta bỏ ngay, chúng ta chạy theo ông liền. Nhưng cuối cùng cái gì, tất cả nó cũng là cái nghiệp quả. Cách đây cũng chừng 2-3 tháng, có một ông thầy địa lý đông tới, cái nói chùa sư như thế này, chùa sư như thế kia, sao mà giờ sư phải phải tìm cái đá thạch anh thật là nhiều để sư mới trấn được. Chúng tôi cũng nghe theo ổng, ông nói cái này, ông nói kỳ kia, chùa chắc chắn phải xảy ra điều này, chùa chắc chắn phải xảy ra điều kia. Thì cuối cùng có gì biết không, chứ ông cũng có cái tâm tốt, thì cũng cảm ơn, cũng ta nói chuyện này cũng có cảm ơn, cũng có tạo cái lòng tốt với mình. Ừ, hồi cái ông đề đạt đến cái chuyện đá thạch anh, cái tôi thử tôi hỏi ông cái gì chứ đá đó nó sao, chứ hồ cái cần phải mua nhiều đá, mà ông có bán đá nhiều lắm, chứ ông ký ông nhiều, ông ký tầm vài trăm ngàn, mà mình dùng cả tấn, thì tôi nghĩ là cả tấn cả trăm triệu, có mấy chục cả mấy chục triệu của tôi cười bụng tôi nói, cái này chưa biết sửa và chữa nó có tốt đẹp hay không, mà thấy chắc là tôi mua một khối đá tiền như vậy biết tôi mua. Để cái tiền chùa ra đã không có rồi mà mua lấy để mà tìm mà mua như thế thì nó thật sự nó hết sức là tức cười. Đã là đi theo người ta là một chuyện sai, mà bỏ tiền ra là cái chuyện sai thứ hai, là luôn luôn còn mong còn chờ như thế này thế kia. Cái chúng tôi cười, khi ông nói được vậy cái chúng tôi cười, thì chúng tôi tìm cách tức là chúng tôi từ chối khéo. Thì chúng tôi chính là tự tâm chúng tôi nè, ông nói vài điều là mình cũng thấy, mình cũng chớ giới, à sao nào cũng biết hay à. Nhưng được khi là mình tập trung lại cái mình nghĩ, à thì ra thì chúng sinh ai cũng sẽ có buồn vui, ai cũng sẽ có lộn xộn ở trong gia đình nào có mà yên ổn mà từ đầu đến đuôi bao giờ đâu. Nhưng tình thường đoạn gia hữu thái thái diêm lương xíu xíu đồng, nhà nào nó cũng cái ngắn cái dài, chúng ta vòng qua hoành lại chút xíu là dính à. Hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng cũng chẳng còn. Nếu như tất cả những người mà làm địa lý là giàu hết cân, nói gì nữa rồi. Ai cũng địa lý hết trơn, nhưng được tất cả những người đó có giàu hay không thì ở đây tất cả chúng ta nhớ còn phải tin một tin, còn phải trên một tinh thần nghiệp quá. Tinh thần nghiệp quá nữa, chúng ta có phước đó, thì nó phải chuyển, chúng ta bị cái nghiệp nó cản trở thì chúng ta sẽ hết sức là nguy hiểm. Cho nên cái việc mà chúng ta nhớ khi cái người khác mà hướng dẫn chúng ta đó, chúng ta phải có một cái sự vững tâm, nó sẽ có nguy hiểm lắm. Người tà đạo mà hướng dẫn cái người khác theo tà đạo nó nguy hiểm, tại sao như vậy? Bởi vì hại cho người khác vô cùng, hại cho người khác vô cùng. Chúng ta không rành thì chúng ta đừng có chỉ, mà chúng ta chỉ cái sự không rành nó rơi vào cái tiếng thối lưỡng nan. Bây giờ khi mà chúng ta đi chờ chỉ đường, có nhiều người chỉ tức cười lắm. Quý vị biết là một là chỉ người ta, rồi bây giờ đi thẳng đó, rồi quẹo đi một chút xíu, rồi quẹo đi tới nữa, rồi quẹo phải quẹo cái. Thì chúng tôi nghĩ tại sao mình có những người mà có những người thì họ chỉ một cách cận cá, có những người họ chỉ bằng cách lờ mờ, bởi vì họ cũng lờ mờ, tôi cũng rảnh như điều mà đi tới đó đi thẳng về quẹo kia. Quý vị biết nó lạ lắm, cái này chúng tôi nói chúng tôi xin lỗi ha. Quý vị biết khi mà hỏi đường chỉ có hỏi dân miền Nam nó dễ nhất, hỏi dân miền Trung và dân miền Bắc khó vô cùng. Cái điều này không phải là phân miền, nhưng cái tinh thần á lạ lắm. Quý vị đi về ở cái nơi mà miền Nam miền Tây, để quý vị hỏi cái đường người ta chỉ cho quý vị, mà người ta gần như là đó là một điều cần nhất vậy đó. Còn quý vị cầm địa chỉ mà quý vị ra hỏi cái ngõ ngách này ngõ ngách kia ở ngoài Bắc thì trời người ta chỉ quý vị nghe tức cười, mà đi thẳng đó thì quẹo cái gì nữa. Thì tóm tắt còn dân miền Trung vậy thì bây giờ đi đó qua một cái cầu rồi tới đó quẹo phải, họ chỉ một cách tức là nó hình như là gọi là bị trả lời. Thì ở đó đánh trước cái tâm gì, tâm tư của mỗi con người nó khác nhau, chứ không phải chúng tôi nói phe miền như vậy, nhưng điều mà nó đánh giá chung như đó. Thì chính một số người ở chúng tôi gặp những người Bắc thì nó có ở nguồn Bắc nghe lạ lắm, thì chỉ đường nó kỳ lắm, nó không như ở trong Nam. Khi mà họ vào đây họ hỏi á, họ có nhà A nhà B gì thì họ chỉ đi tới cái nhà đó hỏi cô A cô B cô C thì sẽ biết được tới tận nơi tận chốn. Thì những người mà chúng ta thấy, những người mà chỉ dẫn như vậy là chết, chỉ dẫn một cách tức là hời hợt, hay là chỉ dẫn một cách sai lạc vân vân. Thì chúng ta có thể nói rằng là trong một cái tinh thần tu tập đó, cái sự nguy hiểm vô cùng đó chính là cái người hướng dẫn chúng ta, cái người thầy chỉ dẫn này, nó là cái sự nguy hiểm lắm quý vị. Khi mà chúng ta gần kề một người mà có một cái trí tuệ, có một sự hiểu biết, thì điều đó chúng ta phải nói rằng là chúng ta được tốt đẹp vô cùng. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta vô cùng chúng ta lạc vào tà sư tà đạo, mà chúng ta theo một cái người đó rồi thì cái chủng tánh chủng kiến đó hết sức là nguy hiểm và hết sức là có hại cho chúng ta. Bởi vì nhân đau khổ của đời này gây ra truyền miên, chúng ta cứ lọt vào cái vòng xoáy của tà kiến, mà tà kiến thì chúng ta sai lầm thì chúng ta sẽ đưa đến những cái thân ác, những cái khẩu ác, những cái tà kiến ác. Cho nên chúng ta thấy chúng ta chấp nhận cái đó, mà chấp nhận trong một cái sự si mê, trong một cái mê tín, trong một cái mù quáng, mà chỉ tin trong một sự si mê mù quáng. Thì ở đây kính thưa quý vị, cái sự theo tà đạo nó là một cái nguy hiểm. Cho nên đời đời kiếp kiếp chúng ta tu tập, hay chúng ta nghe pháp bảo, hay chúng ta làm những cái việc thiện phước, chúng ta có nguyện một cái đời gọi là luôn luôn đi theo con đường chánh đạo, luôn luôn không gần, không đi theo, không liên hệ với tà sư tà đạo, hay là không liên hệ với những không liên hệ và không thân thuộc với những người phi chân nhân, mà chúng ta gần kề cầu nguyện, chúng ta được gần kề các bậc chân nhân, các bậc hiền đức, các bậc có cái trí tuệ, có một cái tri kiến, có một cái sự hiểu biết về nghiệp quả, về tinh thần giáo lý, về cái sự học hiếu. Thì ở đây chính là chúng ta phải nguyện như vậy. Xin nhắc lại, đừng bao giờ mà bị một cái tài danh nổi tiếng của một vị giảng sư, pháp sư, thiền sư nào đó mà chúng ta không vững tâm với chính mình, chúng ta đi theo họ nghĩ rằng họ đạt được các pháp thượng nhân như thế này thế kia, chúng ta hãy cẩn thận. Mà đạt được cái sự cẩn thận đó là do cái gì? Do chúng ta có khéo tu khéo học ngay lúc này hay không. Những cái gì mà Chư Tăng đã dạy cho quý vị là chúng ta hãy lật kinh lật sách lại, Đức Phật Ngài đã nói hết, đã dạy hết. Sau khi Như Lai viên tịch, trong bậc kinh Đại Bát Niết Bàn, sau khi Như Lai viên tịch, nếu như có một người tôn đức của một vị trưởng lão lớn lao nói rằng đây là lời dạy của Như Lai, các người đừng vội tin, cũng đừng vội bỏ, hãy suy xét kỹ, hãy có cái sự tu quán. Nếu như đó là những cái lời dạy của Như Lai, tu tập mà thiện pháp tăng trưởng, ác pháp thối giảm, hay là tu tập mà các ác phiền não ly dục nó có mặt, thì đây chính là lời dạy của Ngài. Còn nếu như tu tập mà ác bất thiện pháp tăng trưởng, tu tập mà thấy lòng dục chúng ta tăng trưởng, tham ái của chúng ta nó dễ đầy, thì đây chính là không phải là lời dạy của Như Lai. Chính Đức Phật Ngài đã cảnh báo cho ta, mà cho nên đừng có phải sợ là quy đức, cái quy danh, cái quy lực gì của người ta, mà chính chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trước những cái nghiệp quả của chính mình. Chính chúng ta là những người phải đi theo cái nghiệp riêng của mình. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận, cái sự theo tà đạo hay hướng dẫn cái người khác theo tà đạo là cái sự nguy hiểm. Cho nên những gì mà chúng ta hiểu một cách rành mạch thì chúng ta chỉ, còn không rành mạch thì thôi, đừng có chỉ. Cái sai của mình nó là một chuyện, cái không rành của mình là một chuyện, thì mình thôi, mà đừng để người khác phải rơi vào cái sự không vững chắc như chính mình. Xin trả lời đôi điều như vậy. Nếu tôi đi cần một chút, tôi kính cung trình với Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú, con kính tri ân đại đức Tuệ Quyên đã thảo luận câu vừa rồi. Con kính đảnh lễ sư phụ Tề Siêu, một lần nữa con xin được thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm cho chúng con một câu nữa. Đó là câu số 3. Dạ, con không biết sư phụ Tề Siêu có nghe được âm thanh của con không vậy? Dạ, kính chào Ni Sư Liễu Pháp mới vừa quan lâm bầu trung. Dạ, một lần nữa con xin được kính đánh lại. Dạ, con thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Con kính bạch sư phụ, ở trong câu số 3 này thì con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm. Người làm lợi ích cho mình và lợi ích cho người gọi là bậc chân nhân hơn cả bậc chân nhân. Vậy câu ấy có nghĩa là gì? Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm câu này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Tôi đi trong bài kinh này có một đoạn chúng ta đọc lại. Chúng ta sẽ thấy cái ý nghĩa này Đức Phật dạy rất là đặc biệt. Ở đây này các tỳ kheo có người tự mình có chánh tri kiến, còn khích lệ cho người khác được chánh tri kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, chánh nghĩ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, còn khích lệ cho người khác có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ kheo, đây gọi là bậc chân nhân còn hơn cả bậc chân nhân. Vấn đề này là cách mà Đức Phật Ngài so sánh chỉ là cái người mà có được tự vị ấy, thành tựu được chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định mà còn được gọi là bậc chân nhân. Huống nữa là vị ấy còn khuyến khích cho người khác cũng thành tựu được bát chánh đạo, thì như vậy còn cao hơn bậc chân nhân nữa. Ở đây chúng ta phải hiểu cái nghĩa là cao hơn bậc chân nhân. Cũng giống như là khi một người không làm ác đã là thiện rồi, là cái người thiện, mà chẳng những không làm ác mà người đó biết làm các cái điều phước báo, thì như vậy còn thiện hơn cả người thiện nữa. Hoặc là chúng ta thí dụ như một người không những không hiếp đáp người khác mà còn giúp đỡ cho người khác. Người mà không hiếp đáp người khác đã gọi là một người tốt, mà đằng này còn giúp đỡ cho người khác nữa, thì như vậy là người quá tốt. Ở đây là cách Đức Phật Ngài nói tỷ giáo, tức là so sánh hơn, so sánh tối cao. Cái ý nghĩa chỉ là như vậy thôi. Ở đây thưa quý vị, người mà tự mình có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là cái người sống lợi mình, làm lễ cho mình. Mà nếu chỉ làm lễ cho mình thôi thì còn gọi là bậc chân nhân, huống hộ là vị ấy vừa lợi mình lợi người, tức là vừa khuyến khích người khác an trú trong chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng, nếu một người chỉ lợi ích cho mình thì như vậy còn thua một bậc đối với người vừa làm lợi ích cho mình mà vừa làm lợi ích cho người khác. Thì tất nhiên người chỉ được một mặt không sẽ không bằng cái người được cả hai mặt. Ở đây thì trong cái câu hỏi muốn nhắc lại để chúng ta thảo luận cho hiểu rõ, trong đoạn kinh này Đức Phật nói như vậy có nghĩa là so sánh, và so sánh hơn, chúng ta gọi là so sánh hơn. Trong đời sống của chúng ta bất cứ cái chuyện gì thì cũng có cách để chúng ta so sánh hơn. Đây là trường hợp mà chúng tôi xin chia sẻ với các vị. Và bây giờ thì xin thỉnh để Đức Phật tính trở lại với cái câu thảo luận kế tiếp. Và câu thảo luận kế tiếp này hy vọng là sẽ được Ni Sư Liễu Pháp trả lời. Xin thỉnh để Đức Phật tính.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến sư phụ đã thảo luận nghiệm câu số 3. Bây giờ mời vị MC chat câu thảo luận câu số 4 lên dùm. Dạ, bạch sư phụ, con thỉnh sư phụ nén lại dùm con vài giây. Tại vì ở trong câu thảo luận số 4 này đó, con thấy ngay chỗ này con đọc con không hiểu được. Người làm lợi mình hại người, và người làm lợi mình không lợi người, không lợi người có khác nhau hay không? Dạ, lúc nãy dạ, bây giờ con hiểu được cái câu này rồi. Dạ, đã sửa lại rồi. Hồi nãy thì nãy giờ trong lúc sư phụ đang giảng thì con đọc thì thấy người làm mình chứ không có chữ lợi, thành ra con dạ, con bây giờ đã thấy rồi. Con sa thú quý vị. Bây giờ thì một lần nữa kính chào đến Ni Sư. Không biết Ni Sư có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Câu số 4 này thì muốn thỉnh già sa thú. Ở trong cái bài học ngày hôm nay nói về cái bậc chân nhân. Cái bậc chân nhân và những cái người còn tốt hơn chân nhân nữa. Có nghĩa là có thể đem cái chánh chi kiến lại cho người này, lại cho mọi người, vân vân. Đem cái chánh đạo. Vậy thì ở trong câu thảo luận số 4 này muốn thỉnh Ni Sư thảo luận dùm. Người làm lợi mình hại người, và người làm lợi mình không lợi người khác, không lợi người có khác nhau không? Trong hai cái hạng người này thì theo Ni Sư đó, thì Ni Sư có thấy khác nhau hay không? Xin mời Ni Sư.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Con kính lạy Thượng Tọa Thiền Siêu, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Phật Kiển, Đại Đức Tề Quyền, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và tìm chào quý Phật tử. Dạ, câu hỏi này đó thì chị phân tích cho nó rõ hơn cái ý nghĩa là giữa cái việc là làm lợi và không làm hại. Làm hại hoặc là không có làm lợi thì nó giống hay khác nhau? Dạ, thì con nghĩ đó là nó cũng có cái mức độ khác nhau. Bởi vì có những việc mình làm chỉ lời mình mà không có lời người khác, ít nhất không lời người khác mà cũng không hại người ta thì nó tốt hơn là lời mình mà làm hại người ta. Thì mình thấy rằng là nó có sự khác nhau. Ví dụ như là bây giờ đó, rác nhà mình đó, cái sân của nhà mình, nhà của nhà mình ha, bây giờ quý vị đó quét trong nhà mình cho sạch sẽ, quét ngoài sân cho sạch sẽ, rồi đó rác đó quý vị đi gom lại ở trong cái đống rác, rồi để cho nó hoai mình làm thành phân, hoặc là mình đốt nó đi cho nó thành tro. Thì như vậy là cả cái nhà mình nó sạch sẽ, nó gọn gàng. Nhưng mà cái nhà người ta thì mình không có mình chỉ quét bên sân nhà mình thôi, mình chỉ làm sạch trong nhà mình thôi, còn ngoài đường mình không có làm, ngoài đường mình không có quét, nhà hàng xóm mình cũng không có quan tâm tới. Thì như vậy đó là mình mà nhà mình thì sạch sẽ, như vậy công việc đó đó là làm lợi mình nhưng mà không có lợi người, tức là mình không có quan tâm gì tới người ta, cũng người ta, nhà người ta cũng không có được sạch, đường cũng sạch, chỉ có nhà mình sạch thôi. Nhưng mà như vậy đó là lợi mình mà không có lợi người. Nhưng mà bây giờ cái bước thứ hai đó, cái lợi mình mà hại người là cái người đó đó, thay vì họ quét rác trong nhà họ mà họ không có đi đổ trong cái đổ đống rác mà họ đem ra họ vắt ngoài đường á, mình hốt từ rác trong nhà mình, mà thay vì mình đi đổ cái đào hổ mình chôn hoặc mình đổ mình phải mất công, mình đem cái rác nhà mình đem mình ra mình vắt ngoài đường chơi vậy đó. Thì quý vị thấy rằng là có nhiều người họ làm vậy, chắc chỉ miệng sao cái nhà mình sạch còn ngoài đường dơ không cần biết. Rồi có người đó thì hốt rác nhà mình quăng cái nhà người ta, cái nhà hàng xóm đó mình mình rác của nhà mình, cái đồ dơ của nhà mình thấy nhóm để nhà mình dơ, mình vứt qua nhà hàng xóm. Thì như vậy đó là mình là làm lợi cho mình, nhà mình thì được sạch mà nhà hàng xóm thì bị dơ. Như vậy mình thấy rằng hai cái hành động này á là có cái mức độ khác nhau. Cái hành động đầu ít nhất á là chấp nhận được, mình chỉ quét cái nhà mình cho sạch sẽ và mình không có quan tâm tới ngoài đường, không có quan tâm tới nhà hàng xóm, tức là lời mình và mà không có lời người. Còn cái trường hợp thứ hai, mình đem rác trong nhà mình ra và mình vứt ra ngoài đường hoặc mình vứt qua nhà hàng xóm, thì như vậy đó là lời mình mà hại người. Thì quý vị thấy trong cái chuyện tu tập đó là câu chuyện bình thường ha, một cái chuyện trong cuộc sống để ví dụ cho dễ hiểu. Và trong cái chuyện tu tập thì mình thấy cũng có những cái trường hợp đó là đời sống hàng ngày mà có người họ làm lời mình mà không có lời người. Ví dụ như là quý vị có khi là quý vị đọc sách ha, quý vị đọc sách, quý vị thấy rằng là ồ, đọc sách này hay quá, quý vị đọc và quý vị đọc thôi. Và mình đọc xong rồi thì mình cất cuốn sách vào trong tủ, rồi mình đi mua cuốn sách khác về mình đọc. Như vậy đó là mình không có làm lợi, mình không có làm lợi cho người. Nếu như người khác á mà họ vừa làm lợi mình vừa làm lợi người á, tức là mình đọc cuốn sách này hay, xong rồi đó mình thấy hay quá, mình sẽ đem đi cho bạn bè mình mượn, mình cho mình khuyến khích bạn mình nên đọc cái cuốn đó. Hoặc là họ không có thời gian đọc thì mình kể lại cho họ nghe cuốn sách đó hay đó làm sao. Thì như vậy là lời mình hay là lời người. Nhưng mà có người đó thì cái tâm họ ích kỷ. Ví dụ như đi vô trong thư viện mượn cái cuốn sách, thì cuốn sách này hay quá, mà cuốn sách này đó đôi lúc là rất là cần cho cái môn thi. Bây giờ đó sắp tới là tuần tới là thi, và cuốn sách đó đó là cả trường chỉ có một cuốn thôi. Bây giờ đó mình vào mình thấy cuốn sách này hay, mình đem về mình mượn về. Và mình biết rằng đó nếu như mà mình đem đi trả thì sẽ có người khác đọc được cuốn sách đó, họ sẽ làm điểm cao. Bây giờ mình giam cái cuốn sách này lại, mình không có đem cho người ta mượn, mình không có trả, để cho người khác mà vô mượn sách đó và sách không có để mà đọc, là mình ngăn cả không cho người ta được học, chỉ có mình được đọc. Mình đọc xong mình giam cuốn sách đó lại, mình để một tuần, hai tuần, ba tuần, khi nào thi xong mình mới đem đi trả cho thư viện. Thì như vậy đó, người đó chỉ biết làm lợi mình và lại làm hại người, vì mình giữ lại, mình không có muốn cho người ta có được cái cuốn sách đó và người ta làm hại gì cả. Còn nghĩ như là đọc cuốn sách rồi đem đi trả, còn không có giới thiệu cho người nào cả, không có đem, tức là như vậy đó mình cũng không làm lời cho ai, nhưng mà ít nhất mình cũng làm hại cho ai. Mình đọc xong rồi mình đem đi trả, còn ai ưa đọc được thì ai ưa biết thì họ tin tới họ đọc, họ không biết thì thôi. Thế như vậy quý vị thấy rằng là hai cái mức độ này nó khác nhau. Vậy thì một người Phật tử đó, khi mà mình làm một cái việc gì đó, mình phải nên là đắn đo và cân nhắc cái thứ là cái việc mà mình sẽ làm đấy đó, nó lợi mình lợi người hay không. Hoặc nếu như mà không có lời người đi nữa đó thì đừng có hại người. Bởi vì nếu như mà hại người đó thì cái chuyện đó là nó là bất thiện, nó là cái nhân xấu ác, nó sẽ đưa tới cái quả xấu ác. Vì vậy mình một người mà tu tập đó, anh cho quý vị thấy rằng là đã là tu tập thì không thể nói rằng là người đó mà họ tu mà họ tiểu thừa, còn người khác tu mà đại thừa. Bởi vì khi nói người mà tiểu thừa đó là chỉ lo tới quan tâm tới quyền lợi của mình thôi, còn ai sống chết mặc bấy, và mình có thể sẵn sàng hại người khác. Nhưng mà quý vị thấy rằng đó, thậm chí có những việc mình chỉ làm cho mình thôi, nhưng mà nó vẫn có lợi ích cho người khác. Ví dụ như quý vị bố thí, chắc chắn rằng khi mà quý vị đi bố thí đó thì không thể nào một mình quý vị có lợi ích được cả, mà cái người mình được mình bố thí thì chắc chắn người đó sẽ được lợi ích nữa. Cho nên ngay trong cái hành động bố thí đó đó là cái việc lợi mình và lợi người. Hoặc là cái gì bây giờ quý vị giữ giới, quý vị giữ giới thì nhìn vào là người ta thể thấy rằng người giữ giới đó họ chỉ ở giữ giới cho họ không có đi ra làm công tác xã hội, họ không có đi thiệt pháp gì cả, họ chỉ ở nhà họ giữ giới thôi, họ giữ năm giới, họ giữ bạc quan trai giới. Vậy cái người đó có lợi ích cho xã hội không, có lợi ích cho người khác không? Thật sự là rất là có. Nhưng chỉ cần người này giữ giới không có sạc xanh thì là họ đã không có giết hại con những cái con ruồi, con muỗi hay là con cá, con tôm. Thì như vậy những cái động vật đó nó được lợi ích. Rồi ví dụ như họ giữ cái giới không có nói dối thì bản thân họ không nói dối, họ được lợi lạc, người khác không bị họ phỉnh, không bị họ lừa, họ gạt. Họ giữ giới không có trộm cắp, bản thân họ có được sự đạo đức, sự giới hành, thì người khác thì được an toàn, không có sợ bị mất của, không có sợ bị đánh cắp cái tài sản. Rồi giữ giới không có tà hành thì người khác họ cảm thấy yên tâm là vì vợ con mình không có bị xâm phạm. thì như vậy thì việc một cái việc giữ giới thôi, nhìn bên ngoài thì người này rất là tiêu cực, không có đi làm cái gì cho người ngoài đời cả, nhưng mà bản thân công việc của làm của họ đó cũng đã lợi mình và lợi người rồi. À, cho nên là khi một người mà đã là tu tập, thì khi mà mình nói rằng một cái hành động mà lợi mình hay là hại người hay là không lợi người đó, thì phần lớn đó, những việc mà lợi mình mà không lợi người đó chỉ là những cái công việc bình thường. Bình thường chẳng hạn quý vị quẹt nhà, quẹt rác đó, thì chẳng hạn chứ phải là công việc tu tập. Nhưng mà đã là tu tập đó, đã là cái tu tập thiền pháp rồi đó, thì công việc đó bảo đảm rằng đó, là việc đó nó sẽ là lợi mình lợi người. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy rằng quý vị tu tâm từ, nói rằng bây giờ mình hành thiền tâm từ, thì những người khác có lợi không? Mình tâm tư là cái tâm của mình được mát mẻ thì mình được vui thôi, vậy người khác được lợi gì? Rõ ràng người khác vẫn có lợi, bởi vì ai mà có cái dịp mà ở gần mình, ở tiếp xúc với mình, dù là trong nhà, ra tới ngoài đường, ra tới xã hội, mà cái người mà ở cạnh, cái người mà có tâm tư đó, họ sẽ được mát mẻ, được an vui, họ không có bị cái sự nóng này, cái sự cáu gắt, cái sự mà tàn hại của cái người mà có cái tâm sân hận. Cho nên chỉ cần mình tu tâm tư, nghe nó rất là đơn giản, nhưng mà cái việc tu tâm tư thôi cũng đã có lời mình lời người rồi. Hay mình tu chánh niệm tỉnh giác cũng vậy, tu chánh niệm tỉnh giác là mình tu là tu thiền chỉ thiền quán đó, vậy người khác có lời không? Người khác cũng có lời, người mà ở xung quanh cái người chánh niệm tỉnh giác họ vẫn rất là có lời. Sống bên cạnh một người chánh niệm tỉnh giác đó, thì người đó họ rất là nhẹ nhàng, rất là ý tứ, rất là có trí tuệ. Và khi mà ở bên cạnh một người như vậy đó, thì buộc lòng thực nhất là người kia là họ không có bị cái sự thô tháo, cái sự ồn ào, cái sự náo động của người khác làm ảnh hưởng. Quý vị thấy đó, ở gần quý vị mà ở gần những cái vị mà họ có chánh niệm tỉnh giác đó, họ đi đứng nhẹ nhàng, họ nói năng nhẹ nhàng, và họ làm cho mình cảm thấy rất là dễ chịu. Và bên cạnh đó đó, một người mà họ thô tháo, mà đến khi họ thấy cái người kia nhẹ nhàng tự quá, tự nhiên họ cũng giật mình, họ nhìn lại, ủa sao người kia họ đang hoàng như vậy mà mình thì lộn xộn thế này. Tự nhiên mặc dù người kia không có dạy cho mình phải là chánh niệm tỉnh giác gì cả, nhưng mà một người mà có ý thức thì tự nhiên thấy cái người kia họ đi đứng đàng hoàng chánh niệm, bản thân mình cũng tự nhiên mình cũng sẽ chậm chạp lại, đi đứng thoáng thai lại, và mình cũng có cái ý tứ hơn. Thành ra cái người chánh niệm tỉnh giác, dù người đó không có làm, không có nói gì cả, không có thuyết pháp gì cả, nhưng mà vẫn tác động tới cái người xung quanh rất là nhiều. Cho nên là ở đây đó, một người mà đã là tu tập thì chắc chắn một cái việc gì mà có lợi cho mình cũng có lợi cho người khác, bằng cách này hay bằng cách khác, dù là trực tiếp hay là gián tiếp. Tuy nhiên ngoài cái đời sống hàng ngày đó, thì có khi mình làm những cái công việc bình thường, thì có khi cái công việc đó chỉ lợi cho mình thôi mà không có lợi cho người khác, thì nó vẫn tốt hơn là làm lợi cho mình mà làm hại cho người khác. Có những người đó họ sẵn sàng họ làm lợi cho mình mà họ làm hại cho người khác, và thì cái mức độ hại này có khi nó rất là trầm trọng. Chẳng hạn như là để muốn giành được cái chức, cái quyền của một cái người nào đó, họ đang ở trong cái địa vị rất là cao, bây giờ mình muốn nhắm cái địa vị đó của cái người này, mình muốn giành cái chức đó, mà họ thì rất là đàng hoàng, vậy thì muốn giành cái chức đó thì mình phải vu khống, mình phải đặt ra những cái tin đồn, mình phải đi vu khống người ta. Để khi mà vu khống rồi đặt tin đồn rồi mình đi tố giác như vậy thì người kia bị ảnh hưởng uy tín, rồi có khi là người ta bị nghi ngờ và người ta bị chức chức, rồi mình dài chạy lên, mình lên để mình giành cái quyền đó, thì như vậy là lời mình mà hại người. Thì những cái câu chuyện này đó, những công phân lượng, những cái công việc mà như vậy, những cái hành động như vậy đó, là bị chi phối bởi tham lam, sân hận và si mê. Chứ không thể nào một cái hành động tu tập mà lợi mình mà hại người được cả. Quý vị thấy rằng là mình mà đã tu tập thì chắc chắn rằng lợi mình là lợi người, cho đến thậm chí lợi mình mà không lợi người cũng hiếm nữa đó. Hiếm có cái việc nào mình tu tập mà lợi mình không lợi người lắm, phần lớn lợi mình thì đều lợi người cả. Dạ thì con xin được trả lời như vậy về câu hỏi vừa rồi, và con kính thỉnh Đức Phật tiến trở lại.
Xà thú, kính tri ân đến ni sư đã thảo luận câu số 4 vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì câu thảo luận của ni sư cũng đã kết thúc buổi thảo luận ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình của Rung Bậc Pháp Bút Tát Thân Mát thì kính mời quý vị nghe về phần kinh tức Phật giáo ở trận ngày. Ngày hôm nay đó thì chúng ta được có một cái bản tin. Bản tin này số 3016 do Sức Như Quang dịch. Nói về Trung Cộng dài Nepal vào chính trị Phật giáo. Bản tin này được Phật tử Lan Giang Nguyệt trình bày. Bây giờ thì chúng tôi không biết Sức Lan Giang Nguyệt có mặt ở trước máy hay không. Nếu không có Sức Lan Giang Nguyệt, thì xin kính mời Sức Anicca hãy điểm huyệt. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Sa thứ, dạ con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ con xin được đọc bản tin. Bản tin hôm nay nói về Trung Cộng gài Nepal vào chính trị Phật giáo. India, ngày 29 tháng 3 năm 2012, có một chủ thuyết vừa được làm mới lại trong những tháng gần đây trong chính trị Phật giáo, hoặc đúng ra là khuynh hướng đắc y cho chính trị. Kassaya politics. Kassaya là chiếc y, politics là chính trị. Chủ thích của người dịch. Vào tháng tới có hai sự kiện lớn đều liên quan đến chặt chẽ với Phật giáo, được tài trợ bởi Trung Cộng. Một trong những sự kiện này là để phô trương sự quan tâm liên tục của Bắc Kinh và bành trướng sự ảnh hưởng đến Nepal, cùng với cộng đồng Tây Tạng lưu vong và khá khôi hài, là được sự tham dự của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Sáng kiến mới đây của Trung Cộng xảy ra giữa lúc sự bất bình giữa những người Tây Tạng tại Trung Quốc đang gia tăng và các sự áp đặt an ninh chặt chẽ trong khu Tây Tạng tự trị và các khu vực Tây Tạng tại Trung Quốc. Các máy thu hình Trung Cộng và cảnh sát võ trang đã được sử dụng bên ngoài các tu viện như Tepung, Sera và Kerti, để kể từ tháng 2 năm nay, ngân sách cho an ninh trong khu vực Aba thuộc tỉnh Tứ Xuyên đã tăng gấp bội, đặc biệt là kể từ tháng 9 vừa qua, ít nhất 30 người Tây Tạng, đa số là cụ tăng ni dưới tuổi 30, đã tự thiêu. Lần đầu tiên, sự tuyệt vọng của họ đã biểu hiện dữ dội tại Delhi vào ngày 26 tháng 3, trước khi Tổng thống Trung Cộng Hồ Cẩm Đào đến hội dự để đến họp hội nghị thượng đỉnh, khi một người Tây Tạng tị nạn đã tự thiêu. Hội nghị quốc tế 3 ngày tại nơi Đức Phật đản sanh Lâm Tỳ Ni được khai trương vào ngày 28 tháng 4 đã được xúc tiến bởi chính trị gia cộng sản Pushpa Kamal Dasa, được biết qua tên hiếu chiến Prasanda. Do sự thân cận với Trung Cộng và cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa của Nepal, tiến sĩ Ninandra Vichan, trong chuyến viếng thăm Ban Ki-moon, người sẽ được tháp tùng bởi Tổng Giám đốc UNESCO Irina Vokova, sẽ đồng chủ tọa buổi hội nghị quốc tế ở Lumbini với Chủ tịch Pushpa Kamal Dasa. Một buổi hội nghị hòa bình thế giới cũng được tổ chức tại Lumbini ngày 30 tháng 4. Nepal được gọi là năm thăm viếng Lumbini. Hội đồng Quản trị Phát triển Quốc gia tại Lumbini GLNDC được thành lập bởi chính phủ Nepal năm qua để làm dịu sự phẫn nộ của người dân Lumbini qua dự án phát triển 3 tỷ đồng được đề xuất bởi Hội Asia Pacific Exchange và Corporation Foundation APECF, là cơ quan được chính phủ Trung Cộng tài trợ, và dự án đã được phê chuẩn mà không có sự tham khảo nào. Người dân tại Lumbini vẫn còn tức giận. Điều thú vị là chủ tịch của hội đồng GLNDC là người theo chủ nghĩa Mao, Pushpa Kamal Dasa hay Prasanda, cũng là phó chủ tịch của cơ quan APECF.
Sự kiện này ngầm hiểu rằng cơ quan APCS vẫn tiếp tục cung cấp tài chính cho sự phát triển Lumbini. Một nhóm thương gia Mã Lai từ nhiều năm nay đã thực hiện dự án biến Lumbini thành trung tâm du lịch Phật giáo và đã muốn hợp tác với APCS. Mối quan tâm chính của nhóm thương gia này là đề nghị một phi trường tại Lumbini. Sáng kiến thứ hai của Bắc Kinh là tổ chức diễn đàn Phật tử thế giới từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4 tại Hồng Kông, sau khi chính thức tuyên bố Phật giáo là tôn giáo hòa bình cổ xưa của Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2006. Trung Cộng đã tổ chức hai diễn đàn Phật tử thế giới nhằm mục đích được sự hỗ trợ của cộng đồng Phật giáo toàn cầu và được sự công nhận của vị Lạt Ma, được bình chọn bởi Trung Cộng là Lạt Ma Pang Sen. Nhờ vậy mà vai trò của Bắc Kinh trong việc bình chọn các chư tăng chức sắc, kể cả Đức Đạt Lai Lạt Ma, được xác nhận. Các diễn đàn này cho thấy thêm sự chú tâm nắm quyền lãnh đạo Phật giáo toàn cầu của Trung Cộng. Một số lớn Phật tử, chư tăng và các học giả có cả Ấn Độ được mời tham dự diễn đàn. Bắc Kinh đặc biệt nhắm vào Phật tử Tây Tạng và cố gắng tạo ảnh hưởng nơi họ cài người vào cộng đồng Tây Tạng lưu vong và ngầm phá hoại Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong cùng lúc đó, Trung Cộng tìm cách bành trướng ảnh hưởng của họ giữa những người Phật tử Tây Tạng cư trú tại vành đai Phi Mã Lạp Sơn. Bản tin được dịch bởi Như Quang. Bản tin đã được kết thúc. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý đạo hữu và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại với chương trình Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính tri ân anh cha đã đọc bản tin Phật giáo vừa rồi cho đại chúng ở trong rừng được nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của buổi học rừng Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mát. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào rừng Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mát để được nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Pháp Đăng. Giờ đây thì một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc các thường trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư Tôn Đức Tăng, sau đó để băng hồi hướng và đóng rung Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú nành thai con Nhật Quỳnh. Sa thú nành thai con Nhật Quỳnh, xin thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xuống ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Yeah.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rơm Phật Pháp Buddha Thăm Má xin phép được đóng rơm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.